Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục chương trình Phật Pháp Vấn Đáp kỳ 28 của đạo tràng Tịnh Thông Học Hội Việt Nam Chùa Khai Nguyên. Mở đầu chương trình Phật Pháp Vấn Đáp kỳ 28 ngày hôm nay, có Phật tử đưa câu hỏi như thế này. Kính bạch Thầy, cho con xin hỏi, con hành pháp niệm Phật ký số nhưng vẫn thấy vọng niệm giấy khởi, vậy con phải làm thế nào ạ? Thường ngày con vào định khóa niệm Phật rất hứng thú, nhưng thỉnh thoảng lại cảm thấy niệm Phật một cách lạt lẽo không vào, vậy là sao ạ? Chúng ta biết rằng để mà niệm Phật được nhất tâm hay là nhất tâm bất loạn đâu phải là dễ đâu. Phải có cái sự huân tu. Các tổ ngày xưa mà phải có sự huân tu, huân tập lâu dài, khiến cho cái tâm viên ý mã của mình ấy, dần dần nó được thuần khiết, nó được lắng trong. Thì khi đó mới có thể là niệm niệm tương ứng, niệm niệm Phật. Chúng ta thì xét ở trong kinh Đức Phật nói thì từ vô thỉ kiếp đến nay tạo tác không biết bao nhiêu là tội lỗi, cho nên nghiệp chướng thì sâu dày, phúc đức thì mỏng manh. Cho nên vì vậy mà nay chúng ta tu tập mới có cái gì? Có cái trường hợp có lúc thì chúng ta thấy rất là an lạc, thấy rất là định tâm, thấy là dũng mãnh tinh tiến, có thể là muốn gì, muốn đắc đạo, muốn giải thoát vãng sinh ngay trong hiện đời này, và thậm chí là ngay trong một ngày gần đây, vân vân chẳng hạn. Nhưng một thời gian sau, do cái nghiệp chướng của chúng ta quá nặng nề, cái sự tinh tiến của chúng ta lui sụt đi một chút, bị thoái lui đi một tí đó. Cho nên những cái tâm niệm, cái tâm niệm khác vọng động nó lại bắt đầu là khởi lên. Thậm chí là chúng ta còn khởi lên tâm nghi ngờ, đố kỵ, tham sân si vân vân đó, làm chướng ngại cái hạnh nguyện vãng sinh một đời của các hành giả tu tập của chúng ta. Thì đây là cái lẽ thường tình. Nhưng ở trong các tổ ngày xưa nói trường hợp này gọi là gì? Ma phá, hay còn gọi là ma khảo. Ma ở đây chưa chắc đó là phải tất cả đều là phải ma bên ngoài đâu. Và ma ở đây chính là gì? Ma ở trong gọi là nội ma. Chúng ta thấy ma thì có nội ma, ngoại ma, có thiên ma, quỷ thần ma, sinh tử ma, vân vân. Nói về các ma thì thấy là nội ma, ngoại ma, thiên ma, quỷ thần ma, sinh tử ma, vân vân đó. Thì chúng ta thấy là nội ma tức là do chính tâm chúng ta khởi lên phiền não, khởi lên tâm đố kỵ, kiêu căng, cống cao, ngã mạn, thì đó chính là nội ma được khởi lên từ trong cái tâm của chúng ta. Vì sao lại tâm trong tâm chúng ta lại có cái nội ma ấy? Đây cũng là do nghiệp chướng, do cái nhân xấu nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đã gieo trồng. Nay chúng ta tu tập phát nguyện một đời giải thoát hay là một đời cầu sinh tịnh độ, cho nên chúng ta đã gạn lọc dần dần những cái cấu uế, cái tâm cấu uế, cái hạt giống xấu thô ác trước đi, thì bây giờ những cái hạt giống gì thô ác tế hơn, tức là chúng ta gieo trồng để sâu ở trong tàng thức A Lại Da từ vô thủy kiếp trước cho đến nay, nay mới đến lúc Chúng ta muốn giải thoát giác ngộ một đời thì chúng ta phải phải lau sạch, ví dụ như lau sạch những cái gương của chúng ta, cái tấm gương, cái đài gương gì, gương tâm thức của chúng ta. Thì lau đến cái đoạn đó thì tự nhiên nó chạm phải cái gì? Cái vết bẩn đấy. Cái vết bẩn đấy chính là những cái tâm mà tham sân, mạn nghĩ, ác kiến vân vân đó. Vì vậy mà một hành giả niệm Phật hay bất cứ một hành giả tu tập theo các pháp môn nào của Phật giáo, mỗi khi mà chúng ta thấy hứng thú để tu tập, thấy có cái động lực tốt để tu tập, được nhiếp tâm, niệm Phật thì được không bị loạn tâm, tu thiền thì không bị loạn tâm, vân vân, thì chúng ta thấy rất là tinh tiến, thì như vậy là tốt. Nhưng khi nào chúng ta thấy mà tu tập mà cảm thấy nó cứ như Phật tử này nói niệm Phật thấy nó nhạt nhẽo, nó không vào, thế nó không vào cái định tâm sao? Nhưng mà gặp những cái hoàn cảnh như thế, chúng ta cũng đừng có buồn, đừng có chán, cũng đừng có nản, đặc biệt là đừng có nản. Cho nên các tổ mới dạy là phải giữ được cái tâm gì, cái tâm kiên cố là như thế, giữ tâm kiên cố đó. Giống như con trâu gặm cỏ, chúng ta tu hành giống như con trâu gặm cỏ, không phải là trên một cánh đồng lúc nào cũng có cỏ gì, lúc nào cũng có cỏ xanh tươi mơn mởn để cho nó gặm. Cho nên hôm nay hoặc là gì, vài hôm vừa rồi nó gặp được cỏ nó xanh tươi mơn mởn ăn, vì sao? Vì nó gặp trúng mùa xuân, thì đi đâu cũng gặp cỏ tươi. Nên gặp mùa thu xem, lấy đâu cỏ tươi, cỏ nó vàng úa ra, nó khô cằn ra, nhưng gì nó vẫn phải gặm. Thậm chí là gặm gì, gặm chật cả gì, cả hàm trên hàm dưới đó, răng cày xuống đất nó vẫn phải gặm. Thậm chí là ăn những cái loại lá cây mà gì có cả gai, ăn vào gì đau rát cả lưỡi, chảy cả máu, cả máu lưỡi, cả máu miệng nó ra thì nó vẫn phải ăn, vì nếu không ăn thì gì? Sẽ đói. Đó, hành giả tu tập chúng ta thì nếu mà tu tập cũng như con trâu gặm cỏ kia thì chúng ta biết rằng có lúc chúng ta tu tập thấy tâm chúng ta an định, thảnh thơi, thì cũng tương tự như gì? Tương tự như khi chúng ta ví như con trâu gì gặm cỏ vào mùa xuân vậy, nó đi đâu cũng gặp cỏ tươi. Nhưng khi chúng ta tu tập thấy gì? Thấy nhạt nhẽo, thấy không vào, hoặc là thấy buồn chán, thậm chí là nghiệp chướng đến với gia đình chúng ta, đến với người thân chúng ta, thậm chí là đến với bản thân chúng ta, thì chúng ta biết rằng gì, đây bây đang vào gì, đang vào mùa thu đối với con trâu kia vậy, nó vẫn phải gì, vẫn phải gặm cỏ để sinh sống qua ngày, qua tháng, qua cái mùa thu ấy, để chuẩn bị cho mùa xuân tới tốt đẹp hơn. Để chúng ta tu tập cũng vậy, hãy cố gắng vượt qua những cái giai đoạn như thế. Hay là ví như người đi gì, đi xe hoặc đi bộ trên một đoạn đường dài vậy, không phải đoạn đường lúc nào nó cũng gì cũng thẳng tắp, và nó không phải lúc nào cũng gì cũng bằng phẳng và đi êm ru. Chúng ta biết là ở quốc lộ, ở đại lộ thì có thể đi êm ru, nhưng vào những con đường làng ngõ xóm chắc chắn nó không thẳng tắp, chắc chắn là nó gì, nó sẽ bị gồ ghề, trèo đèo lội suối, phải có những giai đoạn như vậy. Hành giả tu tập chúng ta phải cảm nhận và phải biết được điều đó thì chúng ta mới không bị thoái tâm. Đại sĩ Tuyết Sơn, tức là Thái tử Tất Đạt Đa đó, sau khi xuất gia 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh ở tại rừng Khổ Hạnh Lâm đó. Chúng tôi đến thăm tận cái nơi mà ngài khổ hạnh ở trên cái núi đó. Núi đá thì khô cằn, không có cây cối gì. Bây giờ mà thấy có chút cây ở trồng ở dưới đó, toàn cái núi đá như là núi đá đất Ba Gian đó, đá Ba Gian. Cái đá gọi là, mình gọi là do cái cấu tạo núi lửa, các nham thạch nó tuôn trào lên đó. Cho nên cái đá đó là rất là nóng, cây cối không mọc được. Chúng tôi đi vào đỉnh lễ cái nơi mà ngài, cái hang động nho nhỏ mà ngài ngồi thiền, nó bằng khoảng độ tầm gần bằng cái gian nhà này thôi, bằng 2/3 gian nhà này, nhưng mà thấp, đi vào còn phải cúi đầu xuống, chui vào mới chui vào trong đó, vào nóng lắm, rất là nóng. Mà đi vào cái mùa này nó đã mát rồi, Ấn Độ đã mát rồi, nhưng vào đó rất là nóng. Ở trong đó khoảng 2-3 phút là chảy mồ hôi ròng ròng ra. Vậy mà ngày xưa thì Tuyết Sơn Đại Sĩ ngài vẫn bình thản để nhập định ẩn cư khổ hạnh ở trong đó. Cho nên chúng ta thấy các cụ, các tổ ngày xưa nói thì nếu không trải qua cái lúc lạnh giá, cái lúc khổ cực thì làm sao mà thấy được hoa mai nở vào mùa xuân, đúng không? Đó, cho nên ở đây thì thầy có lời khuyên Phật tử này thì tôi cũng đừng có nên suy nghĩ lắm về điều này làm gì, mà hãy giữ cái tâm, hãy giữ cái tín tâm kiên cố để tu hành. Hôm nay chúng ta niệm Phật không vào, nhưng chúng ta vẫn giữ tâm kiên cố kia, và chúng ta nghĩ là chúng ta đang trả nghiệp, chúng ta trả cái oan khiên, oan gia trái chủ, tiền nghiệp, tức là cái nghiệp xấu ở đời trước, kiếp trước. Ta trả xong thì ta lại được nhẹ nhàng, thanh thản, niệm Phật lại dễ được nhiếp tâm, giống như con trâu vượt qua mùa thu khi gặm cỏ khô, cỏ úa, cỏ già, thì chắc chắn rằng mấy tháng sau thì lại đến mùa xuân, nó sẽ là tiếp tục được gặp những đám cỏ non thôi. Hãy chọn cái lúc đó chúng ta có thể phát nguyện vãng sinh thì là tốt nhất, giữ cái tâm đấy để vãng sinh là tốt nhất. Xin chuyển sang câu hỏi thứ hai. Bạch thầy, gia đình con có 2 chị em gái, không có con trai, cha con đã mất và chị em con đã nhập tháp báo ân ở chùa cho cha con. Giờ thì cả 2 chị em con đều đi làm xa nhà, không ở quê hương. Nhà ở quê hương hiện tại thì không còn ai hương khói, chị em con thì ở xa, những ngày lễ Tết không về quê và về chùa khai nguyên được. Chị em con có thể làm lễ ở chùa gần chỗ mình ở cho cha con được không ạ? Kính mong thầy hướng dẫn cho chúng con cảm ơn thầy. Có Phật tử nói rằng gia đình có 2 chị em gái, cha đã mất và đã làm lễ nhập tháp báo ân ở chùa khai nguyên, và có thắc mắc rằng 2 chị em đều đi làm xa quê, chắc đi làm ở nơi xa, không thể về nhà cửa, bây giờ cũng không còn ai hương khói, chắc là đóng cửa bỏ đấy, không còn ai hương khói nữa. Và có hỏi rằng bây giờ thì những ngày lễ ngày Tết không về chùa khai nguyên được, thì có đến những cái ngôi chùa gần đó để làm lễ có được không? Được. Các cụ ngày xưa nói chùa thì chùa riêng, Phật thì Phật chung. Cho nên là chúng ta lễ ở chùa nào cũng được. Chúng ta nhất tâm mà hồi hướng cầu nguyện thì người thân đã quá cố của mình vẫn nhận được công đức của mình như thường. Đó. Thế trong kinh Địa Tạng nói thì nhiều đời nhiều kiếp. Họ mất mà bây giờ mình không biết họ ở đâu. Người thân của chúng ta mất và không biết là ở đâu, không biết ở đất nước nào, không biết là ở xứ sở nào, không biết là ở quận huyện tỉnh nào, ở trong một quốc gia vân vân đó. Nhưng chúng ta thì hồi hướng cho họ vẫn có thể nhận được. Thậm chí ở trong cõi khác như cõi ngạ quỷ, cõi địa ngục, cõi súc sinh, chúng ta hồi hướng thì họ vẫn có thể nhận được cơ mà. Huống chi lại cùng ông ở trong gì? Trong một cái cõi Nam Thiệm Bộ Châu này vẫn nhận được. Vẫn nhận được. Còn mà ở chùa thì ngày nào thì nhà chùa cũng cúng rồi, không phải lo đâu. Các Phật tử chúng ta thì đã gửi người thân vào trong tháp báo ân chùa Khai Nguyên thì chúng tôi giảng thường nói rồi. Ở chùa Khai Nguyên thì ngày nào cũng cúng. Sáng cúng, trưa cúng, tối cúng. Những cái bữa mà ăn cơm của các sư thì có cúng tổ và có cúng vong. Có cúng các vị thần linh và các vị quỷ thần vân vân đó. Bữa tối thì có cúng gì? Cúng thí thực cho các vị quỷ thần và các vị vong linh. Cho nên các vị đừng không phải sợ là nếu mà sợ rằng cái hương linh nhà mình, chân linh nhà mình chưa được giải thoát, chưa được vãng sinh hoặc chưa được đầu thai đi các cõi lành khác, vẫn ở dưới cõi âm, vẫn coi cái gì, cái nắm xương là cái ngôi nhà, là cái nơi của mình gì lưu trú đi về, thì cứ yên tâm đi. Các vị cứ yên tâm, nhà chùa sẽ không bỏ đói cho các cụ một ngày nào đâu, một bữa nào đâu. Bao giờ tôi còn sống, tôi còn trụ trì ngôi chùa này, tăng ni còn tu tập ở ngôi chùa này, thì ngày đó chắc chắn không có chuyện mà để cho các chân linh, các hương linh, các vong linh của các cụ gì bị đói, bị khát, bị khổ cực vì thiếu thốn. Không lo cái chuyện đó. Thì các sư còn tụng kinh niệm Phật ở ngôi chùa này thì các vong linh vẫn được thọ hưởng tất cả những sự cúng dường của đại chúng, để nuôi cái tâm thức đó để tu tập ngõ hầu một ngày gần nhất có thể được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, hoặc là được gì đi đầu thai thoát hóa về các cõi thiên giới, thiện giới, như sinh cõi gì, cõi người, cõi trời, vân vân, để tiếp tục gặp Phật pháp và tu hành ở đời sau, kiếp sau. Cho nên chị em thì cũng Phật tử này thì cũng yên tâm đi, không phải lo nghĩ gì đâu. Kể cả những ngày rỗ, ngày Tết đó mà Phật tử không về chùa Khai Nguyên được, hoặc là bận bịu không đến chùa khác để cúng được, thì mình có thể gì, cứ làm mâm cơm hoặc là đĩa hoa quả. Chị em sống ở đâu, Phật tử này sống ở đâu đó, thì mình dâng lên tại ngôi nhà mình mà thắp ba nén hương mà khấn nguyện. Nếu tụng được biến kinh hoặc niệm được Phật mà hồi hướng cho ông cụ thì nữa thì càng tốt. Đó, thì nhất tâm, thì không cứ là phải đến chùa. Thì nếu đến chùa được thì cái tốt, mà không đến được, bận quá không đến được thì ở tại nhà mình cũng được. Nhưng mà những ngày rỗ của ông cụ thì vẫn có thể làm mâm cơm tại nơi mình ở đó. Vẫn làm mâm cơm, làm mâm cơm chay thì tốt nhất, hoặc là ăn gì thì cũng đấy. Nhưng cố gắng thì đừng có sát sinh. Đừng có sát sinh. Đó. Nhớ đến ngày rỗ, ngày Tết đó là được. Còn ở nhà nếu mà cẩn thận á, thì gần đến cái ngày đó điện cho phòng chi khách hay là phòng thông tin của nhà chùa là đến ngày hôm đó là ngày gì, cái ngày rỗ của bố con, thì chúng con không thể về được ở xa, thì anh mày nhà chùa, nhờ nhà chùa có thể làm mâm cơm cúng cho hương linh của nhà con cũng được, không sao, chỉ cần điện về thôi, gửi tiền cũng được, mà không gửi tiền được không quan trọng đâu, vì mâm cơm thì nó cũng chẳng đáng là bao cả. Các Phật tử thì gửi người thân vào đây thì cũng như là về nhà mình rồi. Các vị coi ngôi chùa Khai Nguyên này như ngôi nhà của mình, thì nhà chùa cũng coi các vị như người nhà của nhà chùa rồi. Cho nên chỉ cần các vị cũng không phải lo lắng là chúng con ở xa có khi, hoặc là chúng con không có điều kiện, không gửi được tiền về để làm cơm, không lo. Điện về cũng được thôi. Mâm cơm nó có đáng là bao đâu. Mà mâm cơm ở trong chùa nó đều là của thập phương tín thí cả, đem dâng cúng cả. Chúng tôi thì có làm ra cái gì đâu, tất cả đều nương vào thập phương tín thí để sống qua ngày, để tu tập. Cho nên thập phương tín thí là chính là các quý vị. Các quý vị có tâm để đóng bè tập phúc cúng dường xây dựng lên ngôi chùa này. Chúng tôi là những người gì nương nhờ ngôi chùa này để tu, thì chúng tôi phải có trách nhiệm lại với các quý vị. Cho nên nhưng mà các quý vị thì những cái ngày đó phải, nếu mà không về được thì cũng phải gọi điện về. Đó. Tìm cách gọi điện về, liên lạc về phòng thông tin hoặc là về phòng chi khách của nhà chùa, hoặc một sư ông, một sư cô nào đó nếu các vị quen mà có số điện thì điện cho các vị. Nếu điện máy bàn không được thì điện máy di động ở trên, xem ở trên cái trang web của nhà chùa, những cái trang mà có những cái thông tin thông báo có số điện của các vị đó. Chứ đừng có như lần trước phải có một vị vào điện về máy bàn thì máy bàn hỏng không điện được, điện cho sư ông Tâm thì máy sư ông Tâm hỏng không điện được, cuối cùng lên là dọa nhà chùa. Có cái vị tôi nghe thấy thông tin đó, lên là dọa nhà chùa để cáu với các sư thế này thế khác, như thế cũng không tốt. Và điện cho số này không được thì có số kia. Đấy, cái điện thoại thì không phải là nó gì, nó vĩnh cửu được. Có thể hôm nay đang cầm nó nhưng mà rơi mất một cái là mất số ngay rồi. Hoặc điện thoại bàn ấy thì nó trục chặt một cái là gì, là không gọi được. Đó. Cho nên cái điện số này không được thì liên hệ với số khác. Liên hệ số khác. Đấy, thì các vị thì qua cái câu hỏi của Phật tử này thì thầy cũng có lời giải thích và trả lời như vậy. thì không chỉ Phật tử này mà kể cả các Phật tử khác mà có người thân nhập tháp báo ân thì sau này nó ngày giỗ ngày Tết nếu không về được thì chỉ cần gọi điện báo nhà chùa thôi và xin làm cho mâm cơm để cúng Phật cũng hương linh nhà con, nhà chùa sẵn sàng ngay lên tụng kinh hồi hướng cho các cụ, không có sao cả. Không phải lo là chúng con phải đóng góp bao nhiêu, không phải như thế, không phải suy nghĩ cái chuyện đó đâu. Sống với nhau thì tin nhau và tu tập giúp đỡ nhau trên bước đường tu tập, tạo duyên cho nhau tu tập là chính, chứ không phải lúc nào cũng tiền, không phải lúc nào cũng phải hỏi là bao nhiêu tiền, lúc nào nghĩ đến tiền. Tiền nó là quý thật, nhưng mà quý đối với những người tham tiền, quý đối với những người muốn ở lại cái cõi Sa Bà này, muốn lưu chuyển trong dòng đời sinh tử này thì mới quý. Còn đối với người tu mà cầu thoát ly sinh tử, tiền không phải là tất cả, nó là phương tiện để tạo duyên tích phúc cho gì, cho chúng ta mà thôi. Chứ chúng ta mà tham nó, giữ nó, cầu mong nó và cất giấu nó, đến khi chết có mang được đi đâu? Đức Phật nói chết có mang được đi đâu? Tiền tài của cải vàng bạc châu báu, chúng ta chết là gì? Không mang theo được một cái gì cả. Chỉ có nghiệp là theo chúng ta đến kiếp sau thôi. Chỉ có cái nhân lành hay nhân ác chúng ta gieo trồng ở đời này là theo chúng ta đến kiếp sau thôi. Vì sao? Vì cái chủng tử đó nó ăn vào trong gì? Nó đã được gieo vào trong A Lại Gia Thức của chúng ta cho nên theo chúng ta được. Chứ còn tất cả những cái vật có hình tướng ở bên ngoài không thể mang được cái gì cả. Cho nên là đệ tử Phật biết được cái điều đó rồi thì chúng ta tham để làm gì? Tham để làm gì? Cho nên cái quan điểm của tôi, cái quan điểm sống của tôi là, và cái tâm nguyện tu tập của tôi thì phát nguyện thì không có giữ tiền của cho mình riêng tư làm cái gì cả. Nếu có giữ, nếu mà giữ riêng tư á, thì thứ nhất là mình làm trái với lời Phật dạy, thứ hai sau khi chết là mình khó nhắm mắt lắm. Mà một vị sư xuất gia tu tập chết mà không nhắm mắt được là vì sao? Vì cứ lo cái két của mình có ai giữ cho không, hay cái két của mình ấy, còn bao nhiêu tiền như vậy, hay thì ngân hàng mình còn gửi bao nhiêu tiền như vậy thì ai đi lấy cho, có lấy được không, vân vân. Như thế là không nhắm mắt được, mà không nhắm mắt được thì cơ hội vãng sinh gần như là gì, cánh cửa Tây Phương Cực Lạc đã đóng lại trước khi mình đứt hơi thở đó. Tức là mình chưa có cơ hội vãng sinh, như cánh cửa đã gì, đã đóng lại rồi. Mình chưa bước tới ngưỡng cửa thì cánh cửa đã đóng lại rồi. Cho nên đấy là một cái mà người tu chúng ta phải suy nghĩ. Người vị hành giả tu tập pháp môn tịnh độ cầu vãng sinh chúng ta cần phải gì? Cần phải suy nghĩ. Cho nên nhiều vị đến thấy là bảo gì, thầy xây dựng làm nhiều như thế này chắc là gì, chắc là nhiều tiền lắm đấy. Đấy, xây dựng thì nhiều, làm thì lắm, nhưng mà tiền thì không có, vì tôi có giữ tiền đâu mà. Nhiều vị mấy năm trước có người nói rằng mấy vị sư ở trên Ba Vì, tôi không nói tên nhưng mà tôi biết rõ những vị đó nói, nhưng mà đi tuyên truyền nhưng mà tôi không nói. Nói là gì? Nói là tôi xây dựng chùa to cảnh lớn, giàu có, tiền nhiều, đem về xây nhà cao cửa lớn để cho mẹ, để cho người thân, vân vân. Mấy bác lãnh đạo huyện và công an huyện lên chơi hỏi thăm tôi, lúc đầu cũng ngại ngại nhưng xong rồi hỏi là nghe người ta nói như thế, là thầy đem tiền về để xây dựng nhà tầng rồi nhà cao cửa rộng cho anh em, cho người thân ở quê, có đúng không? Tôi bảo gì, tôi cười, tôi bảo tôi cũng không trả lời là đúng hay không. Tôi bảo rằng mấy hôm nữa là tôi có việc, tôi về quê thăm bà cụ một chút, nếu mà bác có dỗi thì đi với tôi tí được, về thăm cho quê hương, biết quê hương chúng tôi. Thế bác ấy bảo là thôi, tôi thì tôi bận, tôi không đi được, cảm ơn thầy không đi được. Đó thì về tận nơi thì họ sẽ thấy thôi, nhưng không cần phải giải thích làm gì cả. Cho nên ở đây ấy, tôi mới nói với Phật tử này là gì? Đừng có hỏi là bao nhiêu tiền thì mới làm với mới được cúng, hay là mới phải lo là gì, chúng con không có tiền gửi về cho nhà chùa rồi, cho nên không dám bảo nhờ nhà chùa làm mâm cơm để cúng cho các cụ ngày ngày huý kỵ, tức là ngày giỗ của các cụ. Đừng có lo cái chuyện đó. nói với một Phật tử, nhưng mà đây là tất cả các Phật tử khác, những người có người thân gửi cho cốt ở tại tháp Bao Ân đều có thể gọi điện cho nhà chùa để làm cho xin mâm cơm chay để cúng vào những cái ngày giỗ của các cụ. Nhà chùa sẵn sàng làm những cái điều đó, và nên nhớ rằng không phải đóng góp thêm bất cứ một cái gì nữa cả, các Phật tử yên tâm cái điều đó. Vì ngôi chùa này là xây dựng lên là để phục vụ việc hoằng pháp, phục vụ nhân dân, phục vụ chúng sinh, chứ không phải là ngôi chùa này xây dựng lên là để kiếm tiền thu lợi vào túi. Cho nên cái đấy các Phật tử yên tâm tuyệt đối cái điều đó. Bao giờ tôi còn sống thì tôi đảm bảo được cái điều đó. Bao giờ tôi còn làm chủ trì ngôi chùa này, tôi vẫn đảm bảo cho các quý vị điều đó. Nhưng còn sau này các quý vị khác thì tôi mà mất đi rồi, các vị khác lên chủ trì thay thế, thì quả thật tôi không dám đảm bảo nữa. Cái việc đó có thể xảy ra tiếp tục như thế hay không, hay là lúc đó các vị bắt một năm phải đóng 500 một triệu để trông tháp quét dọn, thì lúc đó là gì, các vị sư đời sau, thì tôi không thể nào mà tôi ngồi trên ban thờ tổ, hay là tôi ở một cảnh giới nào đó tôi về gì tôi bắt nó phải làm như ngày xưa, thì lúc đó là các vị phải thương thuyết với nhau. Đây tôi không phải nói trước như vậy. Một Phật tử nữa hỏi: kính bạch thầy, cho con xin hỏi tại sao con thấy ở chùa thường phải thỉnh chuông vào buổi sáng và buổi chiều tối ạ? Và con thấy thỉnh ba hồi chuông giống nhau, như vậy có ý nghĩa gì ạ? Mong thầy hoan hỷ giải đáp giúp con ạ. A Di Đà Phật. Các quý vị hãy nghe thấy ở trong chùa chúng ta hay thấy gì? Ở trong chùa chúng ta thấy sáng chiêu chiều mộ. Sáng chiêu chiều mộ. Thế nào là tia thỉnh tiếng chuông buổi sáng? Buổi sáng tức là tiếng chuông gì? Thức tỉnh lòng người. Tiếng chuông buổi sáng là tiếng chuông thức tỉnh lòng người. Chúng ta thấy cả đêm chúng ta ngủ. Chúng ta ngủ đến gì? Đến khoảng giờ gì? Đầu giờ dần, tức là khoảng 4 3 rưỡi 4 giờ sáng. Đức Phật dạy người tu hành thì không nên ngủ quá nhiều, ngủ vừa đủ là được, bảo đảm sức khỏe để hôm sau mình lại tiếp tục học tập tu dưỡng và làm công quả là được. Cho nên vào 3 rưỡi 4 giờ sáng, chúng ta thấy là các chùa ở miền Bắc thì ít chùa nhé. Miền Bắc, tôi nghĩ là miền Bắc này chỉ có một số chùa thuộc hệ thống thiền viện Yên Tử, chùa Khai Nguyên thì mới thỉnh chuông buổi sáng mà thôi. Còn chúng ta thấy các chùa Việt Nam ngày xưa chúng tôi đi xuất gia tu hành cũng ở chùa Hương, chùa Thầy, rồi chùa Vạn Niên, ở một số chùa nữa, không có thấy thỉnh chuông buổi sáng, chỉ thấy thỉnh chuông buổi chiều thôi. Nhưng mà sau này đi học, chúng tôi mới được các hòa thượng thượng tọa dạy là thỉnh chuông buổi sáng, tức là cái chuông để thức tỉnh lòng người, gọi người, nói nôm na là gọi người ta dậy để mà gì, mà tu tập. Đừng có ngủ li bì hết, mất cái thời gian hành đạo. Để cuộc sống thì chúng ta biết là gì? Mạng sống con người ta, Đức Phật nói ngắn như hơi thở, cho nên đừng có phí cái thời gian đi, hãy tinh tiến để mà hành đạo. Cho nên cái tiếng chuông buổi sáng nó có cái ý nghĩa là thức tỉnh lòng người, và buổi sáng sớm tinh mơ như vậy, chúng ta nghe thấy tiếng đại hồng chung, thỉnh tiếng đại hồng chung lên thì chúng ta nghe thấy cái tiếng chuông đó, chúng ta có muốn ngủ thì cũng không ngủ được nữa, muốn ngủ không ngủ được nữa. Đấy là cái ý nghĩa buổi sáng, là để khiến cho con người ta tinh tiến để tu tập. Nói nôm na vậy thôi, còn ý nghĩa nó còn nhiều, nhưng mà trong phạm vi một cái bài pháp trả lời câu hỏi thì không có thời gian nhiều để trả lời. Còn thỉnh chuông vào buổi chiều. Buổi chiều tức là chúng ta cứ thấy cái lúc tầm mặt trời sắp sửa xuống khỏi chân núi phía Tây, và khoảng từ 4-5 đến 6 giờ, từ 4 đến 5 đến 6 giờ chiều đó, tới tối sẩm sẩm đó, thì chúng ta thấy là miền Bắc chúng ta thì các chùa có sư thì chùa nào cũng thỉnh chuông vào lúc đó, miền Nam cũng vậy. Nhưng miền Nam thì thường các chùa thường ấy thỉnh cả buổi sáng buổi tối, từ Huế trở vào Thì các chùa đều thỉnh cả buổi sáng buổi tối. Nhưng từ miền Bắc chúng ta thường đại đa số chỉ thỉnh vào buổi tối, còn buổi sáng thì bây giờ vì sao? Vì ngày xưa thì các tổ ngày xưa cũng thỉnh cả sáng và tối. Nhưng bây giờ chúng ta thấy các chùa miền Bắc đại đa số một vị sư một chùa, nhất tăng nhất tự, tức là một vị tăng gì, một ngôi chùa một vị tăng, thậm chí là gì, nhất tăng gì, tam tứ tự, tức là một vị sư thì ba bốn ngôi chùa. Cho nên bận bịu công việc rất là nhiều, dậy sáng thì nếu mà vào thời công phu sáng thì không thể thỉnh chuông được nữa, 3 rưỡi 4 giờ thì đánh răng rửa mặt xong một cái lên khóa lễ sáng, một cái thì lên khóa lễ sáng ngay dưới chùa rồi thì có đâu người nữa mà thỉnh chuông. Cho nên nhất tăng nhất tự này không thể làm được cái việc đó. Cho nên dần dần chúng ta biết là có khi có vị phải đảm nhiệm đấy thì 4-5 ngôi chùa, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Vì vậy mà cái việc thỉnh chuông buổi sáng ở miền Bắc chúng ta dần dần là bị lãng quên, có lý do của nó. Vì là một vị sư không thể đảm nhiệm cả hai trọng trách, đó là vừa lên thỉnh đại hồng chung để vừa lên khóa lễ tụng kinh khóa sáng, hoặc là niệm Phật cảnh sách niệm Phật khóa sáng ở dưới nhà tổ, vân vân. Hoặc nếu có hai thầy trò chẳng hạn thì thường là người thầy lên chùa thì người trò ở dưới nhà tổ cảnh sách. Đấy, nên lên chùa lên khóa sáng đó. Khóa sáng thì tùy theo, có chùa thì tụng Lăng Nghiêm, có chùa thì tụng Đại Bi, có chùa thì là tụng Phổ Môn, vân vân, tùy theo. Đấy, còn ở dưới thường thường là ở miền Bắc á, thường là hay cảnh sách niệm Phật vào buổi sáng và buổi tối, lâm thụy vào buổi khuya. Thì cho nên nếu có hai thầy trò thì chăng nữa thì chia nhau, thầy ở trên chùa thì trò nhà tổ, chứ không thể để chùa lạnh lẽo hoặc là nhà tổ lạnh lẽo được. Cho nên nếu mà trò lên chùa thì thầy phải ở dưới nhà tổ để cảnh sách niệm Phật, không thể để một nơi lạnh lẽo được. Cho nên cái việc thỉnh chuông buổi sáng dần dần là nó mai một ở miền Bắc chúng ta đi là như thế, chứ không phải là chúng ta không thỉnh buổi sáng. Ngày xưa các tổ ngày xưa là có thỉnh, lúc Phật pháp thịnh vượng, chư tăng ni đông thì các chùa, các tùng lâm, các tự viện cũng thỉnh chuông đại hồng chung cả vào buổi sáng và buổi tối, như từ Huế trở vào bây giờ vậy, hay là cũng như chùa Khai Nguyên bây giờ làm được cái điều đó cũng chỉ mới từ năm 2012 thôi. Vì năm đó mới có đông đông người đến chùa thì thầy cũng mới cho, thì mới bắt đầu là khôi phục lại cái thỉnh chuông buổi sáng. Còn trước đấy thì cũng chỉ có thỉnh chuông buổi tối, thỉnh đại hồng chung buổi tối thôi, còn buổi sáng cũng chỉ có lên chùa khóa sáng và cảnh sách niệm Phật ở nhà tổ, như là cái truyền thống đi hạ, đi an cư kết hạ mà tòng tăng, hay là 8 năm ngồi dưới nhà trường thì thấy các thầy làm như vậy mình làm như vậy. Nhưng sau này được học thì thấy rằng mình cũng có người thêm rồi thì thỉnh chuông cả buổi sáng thì nó sẽ tốt hơn, đúng với cái quy củ của thiền gia ngày xưa hơn. Thế còn buổi chiều, buổi tối thì chúng ta thấy là thỉnh chuông buổi tối này là có từ thời Đức Phật còn tại thế cơ. Thỉnh đại hồng chung này là có từ thời Đức Phật còn tại thế, chứ không phải là sau này mới có. Vì ngày xưa tôn giả A Nan này, một hôm ngày ngồi thiền, nhập định ngày thấy là trên hư không nghe thấy cái tiếng khóc gào la thảm xiết. Ngài nhìn lên hư không thì thấy là có một đàn quỷ, quỷ mẹ và quỷ con. Đàn quỷ mẹ thì đi trước, đàn quỷ con chạy nheo nhóc theo sau. Ngài nhìn thấy đàn quỷ gì, bụng thì to như cái trống, còn cổ thì nói là nhỏ như cái kim thì không đúng, nói nó cũng molife hơi quá. Cổ nó thì nhỏ như cái cổ tay của mình, thậm chí nhỏ hơn. Cổ nó nhỏ như thế, còn bụng thì nó to như cái trống, còn cổ nó nhỏ như cái cổ tay của mình. Mà cổ nhỏ như vậy thì đương nhiên là gì? Là cái cổ họng của họ nó rất bé, muốn ăn không ăn được. Mà nhìn thấy thức ăn với cái nghiệp của quỷ ấy, cái nghiệp của ngạ quỷ ấy, thì do cái đời trước kiếp trước tạo nghiệp xấu ác, cho nên nó sinh vào đường, một trong ba đường ác đạo, đó là đường quỷ đói. Vì vậy mà tôn giả A Nan thấy cả cái đàn quỷ con chạy theo sau mẹ là khóc lóc thảm thiết, mẹ thì cũng khóc mà con cũng khóc. Tôn giả A Nan mới xuất định, mới đến đỉnh lễ Đức Thế Tôn và đi nhiễu ba vòng quỳ xuống trước mặt Đức Thế Tôn và bạch Đức Thế Tôn, tại sao lại con lại nhìn thấy cảnh tượng đó? Cảnh tượng, nhìn thấy cảnh tượng đó như thế nào? Đức Phật mới bảo Tôn giả A Nan là đó chính là gì? Là loài ngã quỷ mà Đức Như Lai thường nói trước đây. Nay ông tận mắt nhìn thấy ngã quỷ, cái cảnh khổ của ngã quỷ như thế nào? Nhưng Đức Phật nói là chúng sinh ở trong địa ngục á, chịu khổ còn gì, còn khổ cực hơn là ở trong cái đường ngã quỷ mà ông vừa nhìn thấy kia. Thế Tôn giả A Nan nhìn thấy quỷ, ngã quỷ đói khổ như vậy rồi, hỏi nguyên do vì sao mà khổ, nói khóc như thế. Đức Phật nói vì gì? Nó đói, cả quỷ mẹ quỷ con đều đói do nghiệp chướng, cho nên á nó bị đói khát như vậy, bụng thì to như cái trống mà cổ thì nhỏ như cổ tay như vậy, cho nên á ăn uống thì rất khó khăn. Nhưng mà ăn vào thì nó lại, A Nan lại thấy từ trong miệng của quỷ lại bốc ra lửa, trên đầu thì bốc ra lửa, chân bước thì cũng bốc ra lửa, chân thì bước trên lửa mà đầu thì cũng bốc ra lửa mà miệng thì cũng khạc ra lửa, cho nên khổ sở vô cùng. Đức Phật mới nói là đấy là cái cảnh khổ đó thì ông thấy đó, còn so với những tội nhân khổ ở trong thọ khổ ở trong các loại địa ngục thì còn gì, chưa bằng 1%, 1/1000 đâu. Tôn giả A Nan nghe Đức Phật nói như vậy á, khởi cái lòng bi mẫn thương xót với bạch Đức Thế Tôn, là bạch Đức Thế Tôn vậy thì có cách nào để làm cho các loài ngạ quỷ và những chúng sinh đang bị đọa lạc ở trong các đường địa ngục bớt khổ được không và hết khổ được không? Đức Thế Tôn nhân đó mới dạy cho Tôn giả A Nan là có một cái cách làm cho gì, những loài quỷ đói và những chúng sinh ở trong đường địa ngục đó được bớt khổ và dần dần hết khổ. Đó là sao? Đức Phật mới dạy cho cái phương pháp là vào mỗi buổi chiều khi mặt trời sắp xuống núi, tức là sắp lặn đó, mặt trời sắp lặn đó, và cái giờ đó là giờ gì? Giờ ngạ quỷ ăn. Vì Đức Phật trong kinh nói là có ba, thường là một ngày trên ba thời, buổi sáng thì chư thiên ăn, buổi trưa thì chư Phật ăn, còn buổi tối thì chiều tối thì ngạ quỷ ăn, ma đói ngạ quỷ ăn. Cho nên á, Đức Phật dạy Tôn giả A Nan bảo là vậy thì từ giờ trở đi, nếu ông muốn cứu độ những loài quỷ đói và những chúng sinh ở trong địa ngục khổ, muốn cho họ bớt khổ, nhẫn đến thoát khổ, thì cứ vào khoảng cái giờ chiều chiều như vậy thì chư tăng thì cùng nhau, chư tăng cùng nhau đọc những cái bài kinh chúc phúc, bài kinh chú nguyện, tức là những cái bài kinh, bài chú mà Đức Phật nói cho cái việc đó. Như mình thì nôm na bây giờ mình gọi là gì, cái khoa thí thực đó, tức là khoa cúng thí thực đó. Mình nói nôm na bây giờ là khoa cúng thí thực đó. Đó, thì dùng cái khoa cúng đó để cúng cho các loài ngạ quỷ và những chúng sinh khổ đau trong địa ngục nó được ăn. Thì lúc đầu á, Tôn giả A Nan nghe Đức Phật nói như vậy á, thì cũng về làm ngay, bắt đầu từ đó làm ngay. Như làm mấy ngày hôm sau thì khi mà ngài lại ngồi thiền nhập định thì lại thấy rằng cũng như vậy nhưng vẫn thấy nhiều loại quỷ đói lắm, thấy ít những con quỷ được ăn. Thì Tôn giả A Nan lại đến bạch với Đức Phật. Đức Phật mới nói rằng vì sao mà lại có ít loại quỷ được ăn như vậy? Vì chỉ có những loại quỷ mà nó không bị giam cầm, và chỉ có những người, những vong linh ở trong địa ngục mà hết tội được thoát ra ngoài, tức là cái ngày mà mãn hạn tội ở trong địa ngục đi ra được thoát ra ngoài thì mới gì, lúc đó mới đến được và mới ăn được. Giống như nôm na như là người đi tù, ví dụ 5 năm chẳng hạn, bị phạt án tù 5 năm, khi đó mãn hạn tù 5 năm thì cái ngày mãn hạn tù là ngày được gì, ngày được đi ra tù đó. Thì đi ra khỏi cửa thì lúc đó nghe đói, thì đang đói đang khát thì nghe thấy, nhìn thấy gì trong chùa mà cái chư tăng mà cúng thí thực đó, khi đó mới được ăn. Chứ còn đang nhốt ở trong địa ngục thì cũng không thể nào ăn được, không thể nào ra được, không thể nào được ăn được. Thế Tôn giả A Nan thấy vậy là bạch với Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn thì làm thế nào mà những chúng sinh mà ở trong địa ngục, hoặc là những loài ngạ quỷ mà đang bị hành hình, đang bị hành hạ, đang bị đánh đập, đang bị hành hạ đó, mà có thể gì mà mà được ăn không? Vì tôn giả A Nan thấy có những loài quỷ đến, đến nhưng không ăn được, vì cứ cầm bốc thức ăn lên thì tự nhiên á, ở trong miệng nó cứ khạc lửa ra, nó cứ chảy cái lửa, nó cứ phun ra, hoặc là bốc thức ăn lên thì cái thức ăn đó gì lại hóa thành lửa, không thể ăn được. Giống như thân mẫu của tôn giả Mục Liên, bà Thanh Đề, con trai là ngài Mục Kiền Liên đưa cho bát cơm, bà do khởi cái tâm tham, tay che lấy vạt áo che bát cơm và một tay bốc cơm ăn, vừa cơm đưa vào miệng cái thì cơm biến thành lửa, tương tự như vậy. Cho nên tôn giả A Nan thấy những lời quỷ đói như vậy, ngài thấy cũng rất là thương xót, bạch với Đức Phật, và Đức Phật mới dạy cho này cái phương pháp đó là thỉnh đại hồng trung. Phật mới dạy cho đúc đại hồng trung, bằng cái phương pháp gọi là đúc đại hồng trung, và bằng cái thần lực và cái tâm đại từ đại bi của mười phương chư Phật. Cho nên bắt đầu cái việc mà thỉnh đại hồng trung có từ khi đó. Và mỗi khi Đức Phật nói là mỗi khi mà vào cái giờ mà chư tăng tụng niệm chú nguyện đó, đặc biệt là vào cái lúc mà bắt đầu vào thí thực đó, bắt đầu vào thí thực đó, thì ở ngoài kia đây này, thỉnh đại hồng trung ở phía ngoài, còn trong này thì bắt đầu thí thực, thì cái tiếng đại hồng trung đó bằng cái lời chú nguyện, những câu thần chú của Phật, thần lực của chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng vân vân đó, Thiên Long Bát Bộ Phát Hiện Thần Gia Hộ đó, thì cái tiếng chuông đó nó ngân xuống này, thành một cái tiếng mà bùng 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 bùng, cái tiếng chuông vọng nó vọng vọng dần dần nó xuống gì, xuống đến tận A Tỳ Địa Ngục, xuống tận A Tỳ Địa Ngục. Và bằng cái lòng đại từ bi của Đức Tử Phụ, của mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, cho nên á, bất cứ cái chúng sinh ở trong địa ngục đó, đây cũng phải có do duyên nhé, cái duyên của chúng sinh ở trong địa ngục phải nghe thì cái tiếng chuông đó, mà cái thì tự nhiên mình cảm thấy là vì những chúng sinh ở trong địa ngục đó đều là do tội tự chiêu cảm, mà do kinh Địa Tạng nó tự chiêu cảm, cho nên á, những tội nhân nào trong địa ngục á, mà tự nhiên cảm thấy cái tiếng chuông ở nhân gian này thỉnh vọng xuống dưới đó, thì tự nhiên là họ gì, họ được cảm thấy là mình được tạm thời không bị hành hình nữa, vì lúc đó có tiếng chuông, nghe thấy tiếng chuông họ khởi cái thiện tâm, khởi cái niệm thiện, niệm tâm thiện. Cho nên á, bằng cái năng lực thần lực của chư Phật Bồ Tát, vì vậy mà khi đó những chúng sinh ở trong địa ngục, nhẫn đến A Tỳ Địa Ngục, họ cảm thấy là họ không bị hành hình nữa, họ được nghỉ ngơi một thời gian. Nhẫn đến, trong ngày trước chúng tôi học Sa Di luật giải nói, nhẫn đến khi đó Diêm Vương nếu mà đang xử tội, đang phán xét xử tội các tội nhân đó, nếu nghe thấy cái tiếng đại hồng trung khởi lên vào cái giờ đó, thì Diêm Vương là gì, cũng cho nghỉ, gọi là nghỉ giải lao đó, mình nói nôm na ở thế gian chúng ta gọi là nghỉ giải lao. Trong cái giai đoạn nghỉ giải lao đó thì tội nhân là ở trong đó họ khởi được cái niệm tâm thiện, nghe thấy tiếng chuông nó khởi được niệm tâm thiện, thì khi đó bắt đầu họ được nghỉ ngơi, và họ cảm nhận thấy, họ cảm nhận được ăn, do cái tâm nguyện, tâm niệm của chư tăng và tín đồ Phật tử chúng ta cùng nhau hiến cúng vào cái lúc đó, dùng cái thần chú của Đức Phật đã tuyên thuyết đó, và thức ăn của chúng ta đến với các loài ngạ quỷ, và nhẫn đến những chúng sinh tội khổ ở trong địa ngục. Nhưng tất nhiên không phải tội khổ địa, chúng sinh tội khổ nào trong địa ngục cũng nhận được đâu, nghe được tiếng chuông đâu các quý vị. Đó. Nếu mà nghiệp quá sâu dày á, sâu nặng á, thì không nghe được tiếng chuông đâu. Tôi nói như vậy có khi có quý vị lại nghi ngờ, lại hỏi làm gì có cái chuyện có chúng sinh thì nghe được tiếng chuông, chúng sinh thì không nghe được tiếng chuông. Tôi lấy cái ví dụ cụ thể, ngay những bà hàng xóm chúng ta, ông hàng xóm chúng ta, người thân của chúng ta, họ nghe Phật pháp họ có tin không? Họ không tin. Còn chúng ta thì tin không? Chúng ta tin. Chúng ta tin, chúng ta tu tập tụng kinh niệm Phật, chúng ta thì thấy an lạc và được giải thoát, không kiếp này thì kiếp sau, trong giáo lý của Đức Phật. Nhưng những người kia họ nghe chúng ta đọc, nghe chúng ta giới thiệu về kinh Phật, nghe chúng ta giới thiệu về đạo Phật, nghe chúng ta gì, thậm chí là biếu họ quyển sách, quyển kinh, hay là biếu họ băng đĩa giảng, họ nể chúng ta, họ cầm cầm về, họ vứt đây, họ bỏ đấy, không bao giờ họ cầm lại và họ đọc lại, thậm chí họ về họ vứt vào cái chỗ nào bẩn thỉu và họ không thèm trân trọng nữa. Cho nên á, ở đó chúng ta thấy ngay ở cõi dương thế chúng ta này, ngay người sống sờ sờ với chúng ta bằng xương bằng thịt như thế này mà có người gặp Phật pháp không tin. Các cụ ngày xưa hay nói là gần chùa gọi bụt bằng anh đó. Tức là gặp Phật rồi, gặp pháp rồi, gặp tăng rồi mà còn không tin được thì những chúng sinh tội khổ ở trong A Tỳ địa ngục cũng vậy thôi. Đó. Không phải ai cũng có thể nghe được tiếng chuông đấy, gần ngay đấy đấy. Cũng giống như nhân gian chúng ta, không phải ai cũng có thể nghe pháp, ai cũng có thể tin vào chư tăng thuyết pháp, tin vào lời Phật dạy ở trong gì Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luật Luận được. Cho nên đấy, tôi lấy một cái ví dụ và giải thích cụ thể như vậy để các quý vị hiểu được. Và đấy chính là cái nguyên nhân, nguyên do sơ khởi của việc gì Đức Phật dạy Tôn giả A Nan vào việc thỉnh chuông vào buổi chiều và cúng thí thực vào trong cái giai đoạn mà gì chúng ta thỉnh chuông đó. Tiếng chuông ngân đến đâu thì ở dưới cõi âm những chúng sinh mà họ có duyên, họ nghe được tiếng chuông đó, khởi cái niệm tâm thiện thì tự nhiên một cái là họ tạm thời không bị ảnh hình nữa và họ cảm thấy là họ được nghỉ ngơi, thậm chí là còn được gì, được ăn uống no nê trong cái bữa đó. Nhưng mà khi hết rồi, hết tiếng chuông một cái thì do cái nghiệp cảm, cái nghiệp cảm ác của họ nó lại khởi lên và họ lại tiếp tục bị đòn roi, bị tra khảo, bị hành hình như cũ đấy. Cho nên là bao giờ họ thực sự mà họ khởi được cái tâm niệm thiện luôn luôn á thì cái tội họ diệt hết á, cái phúc họ sinh ra á. Chúng ta biết khi họ khởi niệm thiện đó là hạt giống bồ đề thiện được trồng a lại ra thức của họ rồi, và cái niệm ác đó phải nhường chỗ cho niệm thiện. Cứ dần dần như vậy, chúng ta nghe các cụ các tổ ngày xưa nói, giọt nước tuy nhỏ nhưng dần dần có thể đầy cả chum lớn. Đấy, một đốm lửa nhỏ nhưng có thể thiêu rụi cả căn nhà, vân vân. Hay là con quạ thông minh uống nước, đúng không, chai nước nó thì rất thấp, nó trong cái lu nước, chúng ta ngày xưa còn bé đi học cái lu nước thì có một chút nước ở dưới, con quạ thông minh gắp từng hòn sỏi bỏ vào trong lu nước và bằng cái sự thông minh và cái sự cần cù con quạ, và cái gì kết quả, cái gì đem đến cho con quạ nhỉ, đó chính là cái từng gắp từng hòn sỏi bỏ vào trong lu nước dần dần gì dâng lên, mỗi hòn sỏi cho vào thì cũng là từng gì hòn sỏi to thì bằng mấy giọt nước, hòn sỏi nhỏ thì bằng một giọt nước, vân vân. Đó, dần dần cái hòn sỏi bỏ vào nước dần dần dâng lên và kết quả là con quạ có nước để uống vậy. Cho nên cái việc mà những chúng sinh tội khổ trong địa ngục cũng vậy, ngày hôm nay họ nghe được tiếng chuông chùa và họ được tạm nghỉ ngơi và ăn một bữa cơm Phật, họ khởi được một chút niệm tâm thì giống như con quạ gì gắp từng hòn sỏi bỏ vào trong lu nước cạn vậy, và cứ lâu ngày trời tháng như vậy, khi nhân duyên đủ giống như con quạ gì bỏ đủ hòn sỏi vào trong cái lu đó thì nước đủ dâng lên để cho họ gì, để cho con quạ được uống. Thì tương tự như vậy, khi cái tội nhân đó cái niệm thiện đầy đủ thì họ được thoát khỏi cái đường khổ đau ở trong địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh vậy. Đấy, cho nên đấy chính là cái ý nghĩa mà thỉnh chuông vào buổi sáng, buổi chiều Phật tử hoặc là và thấy là nghe thấy thấy thì thỉnh ba hồi giống nhau, đúng ba hồi giống nhau, cũng giống như chúng ta tụng chú vậy. Tụng chú Đức Phật nói là phải tụng ít nhất từ ba biến trở lên. Đó. Ví dụ như cái biến thực, biến thủy chẳng hạn, phải ba biến trở lên. Một biến thì sợ rằng cái tâm của chúng ta nó còn gì, nó còn dao động, nó còn chưa đủ. Hay giống như các vị thấy các vị bật dậy sáng bật lửa mà cái mùa lạnh ấy chẳng hạn, chúng ta bật một cái có thể chưa cháy đâu. Ngày xưa mà bật bằng cái bật lửa bằng cái hòn đá lửa, đúng không? Còn bật lửa ga bây giờ thì thôi, có khi nó nhảy nó bật cái nó được ngay, nhưng cũng chưa chắc. Nếu mà mùa nóng thì bật cái được ngay, nhưng mùa lạnh thì bật vài cái cho nó nóng nó mới được. À. Hoặc là chúng ta với đây cái củi, chúng ta thì cầm cái chúng ta đun củi mà chúng ta có cầm cái củi cầm cái bó diêm chúng ta đưa vào một cái nó cháy củi luôn chưa? Chưa. chúng ta muốn cháy luôn đó thì phải cho vào cái bùi nhùi cái mồi đấy, nhưng cái mồi đó nó cháy mồi, nó vẫn chưa cháy củi nhé, nó phải một lúc sau nó mới cháy lên củi đó. Cho nên ở đây thì chúng ta thấy là thỉnh chuông Phật cũng dạy là phải thỉnh gì, thỉnh ba lần. Nhưng lần thứ nhất ấy, thì chúng ta thấy nó có khác nhau ở cái câu đọc là gì? Hồng trung sơ khấu, bảo kệ cao ngâm, thượng thông thiên đường, hạ triệt địa phố. Đấy là lần thứ nhất. Lần thứ hai là gì? Hồng trung nhị khấu, bảo kệ cao ngâm, thượng thông thiên đường, hạ triệt địa phố. Tức là gì? Thỉnh chuông lần thứ hai. Hồng trung tam khấu, lần thứ ba là gì? Hồng trung tam khấu. Tức là lần thứ ba. Đó. Đấy, có thấy có ba lần khác nhau, có mỗi cái lần lần sơ khấu, nhị khấu và tam khấu, tức lần thứ nhất, lần thứ hai và lần thứ ba. Tức là hồi thứ nhất, hồi chuông thứ nhất, hồi chuông thứ hai và hồi chuông thứ ba. Đó, thỉnh ba hồi chuông, giống như chúng ta đọc chú gì, ba biến chú biến thực, hoặc bảy biến chú biến thực, biến thủy đó, hoặc 21 biến đó, vân vân đó. Đó. Chứ một biến thì không được, một biến thì chưa đủ, sợ tâm chúng ta thì chưa đủ cái sự thanh tịnh để một biến, có thể biến từ những hạt cơm, tí nước, tí hạt cơm, hạt gạo nhỏ nhỏ nó thành gì? Thành vô lượng rượu dược, thành vô lượng thức ăn để cho các loại cô hồn ngạ quỷ, cũng như là cúng dường chư Phật Bồ Tát được. Mà phải gì? Ba câu thần, ba biến chú trở lên, bảy biến 22 cho đến bảy biến 21 biến vân vân, thì mới đủ để biến thực biến thủy thành hiện thực. Còn bằng không nó chỉ là giống như nó chỉ là mấy hạt gạo, cốc nước kia mà thôi, vân vân. Phật tử nữa hỏi: kính bạch thầy, khi làm lễ cầu an cầu siêu thường các chùa đều có viết sớ con nghĩ Phật Bồ Tát, các vị thiên long hộ pháp thường đều có tha tâm thông và thiên nhĩ thông rồi, thì sao lại vẫn phải viết sớ ạ? Kính mong thầy giải đáp giúp con ạ. Vậy thì tại sao khi Phật tử đi chùa lễ Phật xong rồi còn phải quỳ lại để cầu nguyện cho gia đình mình, cho bản thân mình làm gì? Phật có tha tâm thông biết hết rồi mà. Tại sao Phật tử còn phải chắp tay khấn nguyện làm gì, lẩm rẩm trước tượng Phật, quỳ gối trước tượng Phật khấn lẩm rẩm cho bản thân mình là gì nữa? Đấy. Ở đây thì chúng ta biết là này, Phật dạy thì gọi là nhất thiết duy tâm tạo. Chúng ta biết là có phải là ai đến chùa thì cũng có phát khởi được cái tâm thành kính thực sự hay đâu. Không phải ai cũng khởi được cái tâm thành kính thực sự. Cho nên họ đến chùa thì có người họ không biết cái gì cả. Có người thì tâm họ rất thành kính nhưng mà thì họ không hiểu, không biết cái gì. Không biết nói cái gì, không biết cầu cái gì, không biết nguyện cái gì cả. Cho nên họ mới nhờ gì? Nhờ nhà chùa. Mà nhà chùa thì không phải là, thôi thì không phải là người nào cũng họ bảo nào thì cũng ấy được. Cho nên làm lên những cái văn sớ, sớ cầu cái này, sớ cầu cái nọ, sớ cầu cái kia. Ví dụ như Trung Phong Tam Thời Niệm chẳng hạn, thì sớ thì cầu an, sớ thì cầu siêu, sớ thì cầu oan gia cháy chủ, sớ thì cầu cái này cái nọ cái khác cái kia vân vân chẳng hạn, thì cứ viết cho nó đầy đủ. Các cụ ngày xưa chúng ta nói rồi đó, thì ra thà rằng mình cứ cẩn thận còn hơn là mình bị khiếm khuyết, bị khuyết thiếu. Tôi lấy một cái ví dụ như là cái tờ sớ đó, nó cũng giống như cái vé chúng ta đi máy bay vậy, hay là vé xe buýt vậy, hay là cái gì đấy vân vân chẳng hạn. Thì khi họ đã quy định đi máy bay thì phải gì? Làm cái vé. Thì chúng ta thì chúng ta cũng vẫn phải mua vé cho mọi người, thì tội gì đâu. Chúng ta thì bỏ tiền ra để lấy cái vé, thì chẳng nhẽ chúng ta lại lấy cái gì? Họ quy định là 5 triệu một cái vé máy bay từ đây ra sang bên Ấn Độ chẳng hạn. Thì chúng ta phải bỏ tiền vào để mua, để lấy cái vé để đi chứ. Thì chúng ta không thể cầm cái đồng tiền, cầm 5 triệu cho chúng ta sờ đưa cho gì? Đưa cho bảo vệ, đưa cho ấy cái tờ tiền, đưa cho họ 5 triệu ở đây tôi, vé tôi đây. Không thể thế được. Đó. Thế có nghĩa là đây mình nói nôm na là làm bằng văn bản. Văn bản mình nói với nhau là bằng miệng. Nhưng mà văn bản thì cũng cần phải có. Chẳng hạn ví dụ như các cơ quan, nhà nước cũng như là các doanh nghiệp bây giờ làm việc với nhau thì cái chuyện gọi điện thoại nói với nhau, tạo điều kiện cho nhau thế này chẳng hạn vân vân thì được. Nhưng mà khi mà đã làm gì liên quan đến pháp luật thì phải gì có gì ạ? Có văn bản. Văn bản đưa ra và thậm chí là phải có gì? Có chữ ký và có con dấu đóng vào đấy thì mới gì? Mới được. Chúng ta biết là đấy, ngày xưa các cụ gọi là khế ước, thì bây giờ chúng ta gọi là văn bản. Văn bản hành chính. Nhà nước quy định như vậy, pháp luật quy định như vậy, phải như thế thì chúng ta phải như thế. Còn ở đây chúng ta thấy là sớ, tức là cái lời tấu, cái lời trình, lời tấu của tín đồ Phật tử, của nhân dân, của đồng bào Phật tử vân vân đó, hoặc là những người không phải Phật tử, họ chưa biết cầu nguyện thế nào, cho nên họ phải cần gì? Cần có cái lời thay, hoặc là có một cái gì, có một cái bài, mình có cái bài, mình gọi là một cái bài sớ đó, thì là cái bài đó viết sẵn như vậy, chỉ có tấu điền tên điền ấy vào nữa đó, thế là xong, phải chung chung như thế. Còn ngoài ra thì ai có khấn cầu nguyện cái gì thì cầu nguyện. Các cụ chúng ta đấy, ngày xưa chúng ta thấy là không phải là tự nhiên, mà tự nhiên họ làm ra là sớ như vậy đâu, nó cũng có lợi ích đấy, không phải là không. Giống như kinh ấy mà, giống như bài kinh Đức Phật nói mà, nếu ai cũng bảo là gì, trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật, giáo ngoại biệt truyền rồi ấy, thì cần gì phải văn tự nữa, cần gì phải chữ nghĩa nữa, cần gì phải có tam tạng thánh điển nữa. Giáo ngoại biệt truyền mà, bất lập văn tự, trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật mà. À, như vậy thì dĩ tâm truyền tâm, lấy tâm truyền tâm, cần gì phải truyền bằng giáo nữa. Thì như vậy không có những bài kinh, mà không có những bài kinh nữa thì bây giờ chúng ta làm gì biết tới Phật pháp nữa các quý vị, không biết nữa. Cho nên chúng ta thấy này, rời văn tự, rời chữ nghĩa thì chúng ta gì cũng đi sai với Phật pháp. Nếu mà chấp vào văn tự, chấp vào chữ nghĩa thì chúng ta tu hành gì cũng sai với lời dạy của Đức Phật. Đó. Cho nên đó, chúng ta thấy là ở trong cái lý trung đạo là quan trọng nhất. Thì vậy ở đây Phật tử hỏi vì sao là phải viết sớ, thì thầy xin trả lời nôm na như vậy để cho mọi người dễ hiểu. Chứ còn thầy không hiểu là Phật tử này ở cái trình độ như thế nào. Nếu mà trình độ ở vào cái giai đoạn trình độ mà cao hơn rồi, như là tuệ trung thượng sĩ rồi, như là duy ma cật rồi chẳng hạn, thì không cần phải viết sớ viết sách gì nữa cả. Tâm khởi thì Phật đã gì, đã biết rồi. Tâm xuất thì Phật đã chứng rồi. Nếu còn như chưa được, như tuệ trung thượng sĩ hay là duy ma cật đó, thì thôi cố gắng mình cũng đi từng bước từng bước. Cái gì mà các tổ đã làm từ xưa đến nay, đời đời truyền thừa mà có lợi ích thì chúng ta cũng gì, cũng làm. Thế nếu chúng ta không làm thì người khác làm thì cũng tùy duyên thôi, kệ, mà chúng ta cũng phải tùy duyên. Một câu hỏi nữa của Phật tử hỏi là: A Di Đà Phật, kính bạch thầy, thầy cho con hỏi, trong kinh Phật có dạy tướng tùy tâm sinh. Con là một Phật tử đã tu tập được nhiều năm, nhưng bản thân con lại mang bệnh từ nhỏ nên sắc tướng không tốt. Người ngoài nhìn vào, nhiều người thường chê trách là tu Phật lâu rồi mà còn như thế, khiến con cảm thấy rất tự ti và phiền não. Kính mong thầy khai thị cho con. Chúng ta biết là kinh Phật thì dạy như vậy, nhưng mà cái nghiệp báo chúng ta đã gieo trồng từ nhiều đời nhiều kiếp trước, nó quá gì, nó quá nhiều rồi. Thế giống như tôi nói một cái, lấy một cái ví dụ, giống như là một người nông dân hồi đầu năm, anh ta này đi gieo xuống cái thửa ruộng của mình là toàn những hạt cỏ dại, những hạt cỏ trinh nữ, hạt cỏ may, vân vân. Cứ biết hạt cỏ trinh nữ là gì, gọi là hoa trinh nữ, có một cái bài hát là hoa trinh nữ rất là đẹp, rất là hay. Đó. Qua một rừng hoang, gió núi kêu sang, dưới bụi đường trên vai, vân vân đó. Cho đến nói về một cái bông, một cái loại hoa, có một loại hoa rất đẹp, thực sự loại hoa nó đẹp thật, nó nhỏ, nó rất nhỏ, nhưng mà màu sắc nó rất đẹp, cánh hoa rất là mỏng. Cho nên nếu bất cứ ai có thể đi qua và đụng vào cái hoa đó một cái thì cả hoa cả lá nó đều gì, nó đều khép lại và như là nó ngủ hoặc nó giải chết ấy. Đấy. Cái hoa trinh nữ đó nhìn nó rất đẹp nhưng mà cái gai nó rất sắc, nó e ấp như vậy, nó thẹn thùng như vậy ấy, nhưng cái gai nó đặc biệt rất sắc các quý vị. Cái cây nó thì nó là thờ thuộc là dây leo, gai nó rất là sắc và rất là cứng, chỉ cần chúng ta lướt qua một cái là cái chân của chúng nó có thể xuyên qua rách cả quần áo của chúng ta, nó găm vào trong thịt chúng ta. Đó. Đây tôi đang nói gì? Và bác nông dân, mấy nông dân mấy tháng trước gieo vào cái thửa ruộng của mình là gì? Cái hạt cỏ dại, cỏ may. Cỏ may thì chúng ta thấy là nhìn bình thường thì nhìn ở đằng xa xa thấy rất là đẹp, nhưng chúng ta bước vào á, đi vào bãi cỏ may á, nó gì, nó cũng chọc đầy quần đầy áo chúng ta và gì, nó cũng chọc và gì, nó làm cho thịt da chúng ta gì cũng đau rát và thậm chí là sưng mọng lên. Nếu chúng ta ai mà da nhạy cảm thì cái cỏ may nó xuyên qua quần áo và nó châm vào thịt của da chúng ta cũng gì cũng sưng và rát lên đấy, không phải đơn giản đâu. Đây tôi mới nói đấy, bác nông dân, nếu bác gieo xuống cái hạt cái thửa ruộng của mình nhá là toàn gì, cái hạt giống cỏ, hạt cỏ may và cái hạt của hoa trinh nữ đó, thì chúng ta biết mấy tháng sau, thậm chí vài năm sau, chúng ta biết là cái thửa ruộng nó cho cái gì? Cho gì? Cho toàn là cái bãi cỏ may và cái gì? Những cái bụi cây gì? Cái khóm cây gì? Cái khóm cây hoa trinh nữ kìa vậy. Nhìn thì có thể ở xa xa nhìn thì bắt mắt đó, nhưng lội vào thì lội vào một cái là bị đứt chân, bị ngứa chân, ngứa tay, ngứa mình mẩy thân thể vậy, và không có lợi ích gì đâu. Chúng ta biết cỏ may với cái cây cỏ trinh nữ kia gần như cũng có thể nó là một vài vị thuốc bắc, ai mà biết thì có thể nó chữa bệnh được, nhưng mà nó chẳng phải là cái đầu vị cả, cho nên nó cũng bình thường thôi. Thì bây giờ nghe người ta nói là, lấy cái ví dụ như tướng tùy tâm sinh ở đây, bây giờ Phật tử là tu hành tụng kinh niệm Phật vân vân rồi, cũng giống như người gì? Nhìn cái hàng xóm ở bên cạnh họ thì cũng cái thửa ruộng, hai thửa ruộng gần nhau, một anh thì gieo cái hạt giống cỏ may và hạt giống hoa trinh nữ, còn một anh thì đem trồng vào đó những gì, những hạt giống như là ngô, khoai, sắn hoặc chuối vân vân đó. Và cũng mấy tháng sau hoặc năm sau, vài năm sau, cái người kia thì cứ thế là thu hoạch gì? Thu hoạch các loại mà gì? Cho mình có thể ăn được, dùng được, như là ngô, khoai, sắn, chuối, mít, vân vân. Còn anh kia thì vẫn là cỏ. Nhưng nay, anh ta biết rằng á, gieo nhân nào được quả đấy, như Đức Phật nói là trùng đậu đắc đậu, trùng qua đắc qua đó. Tức là trùng đậu thì được đậu, trồng đậu thì được đậu, trồng dưa thì được dưa, trồng cỏ thì được cỏ, vân vân đó. Thì anh ta hiểu như vậy, phải anh ta bắt đầu gì? Đem phát sạch cái bãi cỏ may cỏ trinh nữ của anh ta đi, và anh ta lại gieo vào đó cái hạt giống ngô, khoai, sắn, vân vân. Nhưng chúng ta biết là khi anh ta mới gieo hạt giống ngô, khoai, sắn đã được chưa? Có ăn chưa? Chưa, là phải có đợi một thời gian sau đã. Đó. Chúng ta tu tập cũng y như vậy, tướng tùy tâm sinh, không phải ai cũng có thể gì phát tướng ngay trong một đời này được. Ví dụ chúng ta biết là nếu mà cái nhân chúng ta xấu ác, chúng ta gieo trồng nhiều đời nhiều kiếp, rồi bây giờ chúng ta sinh ra gì, vừa lé vừa lùn, vừa què vừa điếc, vân vân, gọi là đoản tướng, mắt lé. Các cụ ngày xưa nói nhất lé nhì lùn, mà vừa lé vừa lùn vừa điếc, vừa sứt môi lồi rốn, vân vân, đủ các thứ. Bây giờ chúng ta bảo gì, bảo tụng kinh mà cho gì hết lé, bảo tụng kinh để cho gì hết lùn, bảo tụng kinh á để cho hết gì hết điếc, hoặc bảo tụng kinh để cho hết sứt á, có được không? Không được, làm gì có cái chuyện đấy, không có cái chuyện đấy. Nhưng nếu chúng ta biết học Phật, chúng ta biết cái nhân quả ba đời rõ ràng không sai như vậy, chúng ta biết như vậy thì tâm chúng ta thì trước tiên là chúng ta chuyển cái tâm ra. Trước đây nếu chưa học Phật, chưa tu Phật, chúng ta mỗi khi nghe người ta chửi mắng mình là ôi cái thằng lé, ôi cái thằng lùn, ôi con lé, ôi con lùn, ôi con sứt, vân vân chẳng hạn, thì chúng ta tức lắm, tức điên lên. Thậm chí chúng ta về chúng ta gì, giận dỗi với cha mẹ chúng ta, trách mắng cha mẹ chúng ta tại sao lại gì, lại sinh ta ra mà gì, để ta lại bị sứt như vậy, vân vân và vân vân, hay bị lé, bị lùn như vậy mà không sinh ta ra gì, cho hảo tướng, cho đẹp trai, cho xinh gái luôn, như những người khác. Nghĩ có thể trách móc cha mẹ chúng ta như vậy, vân 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 vân. Khi đi ra đường họ nghe thấy họ chửi mắng, họ chê bai giải biểu chúng ta, đấy là khi chưa học Phật. Nhưng học Phật rồi chúng ta biết nhân quả ba đời rõ ràng không sai, giống như người nông dân trồng cỏ, may cỏ gì, cỏ trinh nữ kia, nay họ biết rồi, họ để đem phát sạch đi và họ trồng vào đó những thứ lương thực, thực phẩm, hạt giống mới vào đó, có thể ăn được, dùng được vào đó. Cho nên á, người đó biết là gì, nay ta trồng hạt giống rồi chắc chắn vài tháng sau sẽ cho chúng ta gì, những cái quả ngọt. Vậy người tu chúng ta nếu hiểu được tướng tùy tâm sinh, nhân quả ba đời rồi, chúng ta bắt đầu thì, ôi nay kiếp trước chúng ta do tu hành không tốt, nay chúng ta thọ cái thân báo xấu như thế, nay chúng ta tu tập rồi chắc chắn đời sau kiếp sau, nhiều đời nhiều kiếp sau, ta sẽ được gì, thọ thân như ý. Nếu làm á, thế trong kinh Địa Tạng nói thì nếu mà làm gì, làm trai á, hay kinh Phổ Môn nói nếu làm con trai á thì được phúc tướng trang nghiêm, đa văn mạnh khỏe, nếu làm con trai thì được trí tuệ phúc đức, đa văn mạnh khỏe, còn làm con gái thì được gì, thì được tướng mạo đoan trang, nết na thùy mị, cầm kỳ thi họa, cái gì cũng biết, vân vân đó. À, ngày xưa có cái câu chuyện, tôi xem và đọc cái câu chuyện Quốc sư Ngọc Lam và Quốc sư Ngọc Lâm, Quốc sư Ngọc Lâm, sư huynh là Ngọc Lam, Quốc sư Ngọc Lâm. Tiền kiếp của ngài Ngọc Lâm Quốc sư kiếp trước rất là xấu, xấu lắm, vừa lùn, vừa lé, lại vừa gù lưng. Vì đặc biệt là ngài có một cái biếu ở trên lưng rất là to, cái biếu đó khủng khiếp luôn. Do kiếp trước ngài cũng xuất gia tu hành, nhưng mà có gì, có chê bai một vị tỷ khiêu già khác, thấy người ta già khổ đi, lòng còng lưng khòm yếu yếu đó. Cho nên á, ngài Ngọc Lâm, tức là một cái chú tiểu, chú sa di ở đời trước kiếp trước đó, mới là chê cái vị tỷ khiêu già đó, bước đi nhìn thì chẳng giống người thế nào cả, người trở ra người, khỉ trở ra khỉ, vượn trở ra vượn, vân vân đó, đại ý là chê như thế. Và đời sau cái vị đó sinh ra chính là gì, là tiền kiếp của ngài Ngọc Lâm Quốc sư, rất xấu, xấu đến nỗi là gì, chưa có một vị sư nào xấu như thế, chưa có một chú tiểu nào trong chùa xấu như thế. Tuy xấu á, nhưng mà đời trước kiếp trước cái nhân của ngài gì, do chăm học, cho nên cái chữ, được cái chữ viết của ngài, chữ viết của ngài thì tuyệt vời. Tất cả những cái câu đối, hoành phi câu đối, câu liễn ở trong chùa đó đều là do gì, đều do ngài, tiền thân của ngài Ngọc Lâm Quốc sư viết và được thờ. Chữ thì rất đẹp, người thì rất xấu. Một hôm có một cô con gái của một vị quan lớn tới chùa lễ Phật. Cô ấy cũng thuộc dạng là gì, sắc nước hương trời, cầm kỳ thi họa, cái gì cũng biết, đặc biệt là gì, là thi họa. Cô ấy rất mê gì, rất mê thi họa. Thi tức là thơ đó, họa tức là gì, những bức họa là vẽ chữ, viết chữ và gì, và vẽ tranh vân vân đó. Cô ấy biết, cho nên cô nhìn thấy những cái nét chữ đại tự thờ ở trên cái ngôi chùa Tử Ân đó, cho nên là cô ấy thích lắm. Bắt đầu cô ấy lân la mãi, cô cứ đến chùa nhiều lần, lân la mãi, cúng dường sư phụ, rồi cúng dường chư tăng nhiều, và cô ta trở thành một vị đại thí chủ. Và một thời gian sau, bắt đầu cô ta lân la xong, bắt đầu cô ta mới bạch sư phụ trụ trì là con muốn hỏi sư phụ là những cái chữ thờ trong chùa, trên bức đại tự hoành phi câu đối, đó là chữ của thầy nào viết mà đẹp thế. Thế thầy chủ trì mới nói, thầy Phương Trượng chủ trì nói là chữ của gì, của một vị sư như tên như thế như thế. Thì khi đó là tiền kiếp của ngài Ngọc Lâm Quốc Sư. Cho nên cô ấy mới ngỏ lời là bây giờ con muốn xin chữ có được không, để về để trong thư phòng để con xem, để con cũng rất là thích học, con cũng muốn xin được không. Thì sư phụ bảo được, cứ được thôi, không sao cả. Và hẹn là mấy hôm sau thì cô đến thì ta sẽ bảo đệ tử của ta thì ta viết cho cô vài chữ. Thì mấy hôm sau thì cô ấy đến cúng dường thì hòa thượng Phương Trượng đem cái chữ ra cho cô cầm chữ trên tay và cô nhìn từng nét chữ, cô thấy rất là thích, rất là mê. Và cô ấy nói rằng, cô ấy ngỏ lời nói rằng bạch hòa thượng, bạch Phương Trượng là con gì, chữ thì con đã được rồi, nhưng mà con rất gì, rất muốn nhìn thấy thầy ấy viết chữ để con có thể con học cho cách viết của chữ thầy ấy, vì chữ của thầy viết rất đẹp, rất có hồn. Thế hòa thượng lúc đầu ngần ngại không muốn cho, nhưng mà thấy cô ấy năn nỉ, và thấy là cô ấy cũng là một cái vị đại thí chủ, đến chùa cũng khá lâu rồi, thành một đại thí chủ của chùa nay cũng không có thể cái lý do gì từ chối được. Cho nên Phương Trượng mới đồng ý là cho gặp cái vị sư trẻ mà viết cái chữ đẹp đó. Nhưng trước khi cho gặp, vị Phương Trượng có dặn là gì? Khi mà gặp thầy ấy thì cô phải giữ bình tĩnh, không được ngạc nhiên hay không được khởi ra một cái tâm gì khác. Thế cô ấy lại càng nghĩ này, chữ mà đẹp thế này thì chắc là người đẹp lắm đấy. Cho nên là hòa thượng Phương Trượng mới dặn là gì? Là gặp thầy không được nghĩ cái tâm gì khác, tức là cô ấy lại nghĩ theo cái chiều hướng thì không được nghĩ cái tâm là luyến ái, không được nghĩ cái tâm gì ái dục, để gì đem cái tâm lòng yêu thương cái thầy ấy, về chữ đẹp như thế này chắc chắn người sẽ rất rất là đẹp. Cô ấy lại nghĩ cái chiều hướng khác như vậy. Bắt đầu là được một tí thì nghe thì giả hòa thượng đi mời thầy ấy lên. Cái thầy ấy lên một cái thì thầy ấy che mặt, đi thì hơi đi thì cúi xuống mà có cái gì nó vồng lên ở trên lưng ấy, cúi giáp xuống. Thế che mặt như vậy thì cô ấy thấy như vậy cứ tưởng là cái người giúp việc. Thế bắt đầu thì Phương Trượng mới bảo rằng đem bảo thị giả đem giấy bút ra để thầy, viết tặng cô một chữ để cô xem. Thế thị giả cũng vội vàng chạy vào lấy giấy lấy bút mực ra, thì lấy ra viết, thì bắt đầu thì viết một cái, thì bắt đầu thì trước khi viết thì cái vị tiền thân của Ngọc Lâm Quốc Sư và đem thì bỏ cái khăn che mặt ra, và đồng thời vừa bỏ ra một cái thì cái áo ở trên đấy thì nó lộ ra, thì cái biếu nó thì nó nổi lên cao, cái khăn nó che chùm, bây giờ bỏ khăn ra thì nhìn thấy rõ là cái biếu. Và ngẩng mặt lên một cái cô ấy nhìn thấy mà cô ấy hét lên một tiếng, và thì cô ấy ngã lăn xuống đất, cô ấy ngất. Ngất vì cô thấy ở trên đời này không thấy một cái vị sư nào mà nó xấu đến nỗi xấu đến cái mức độ là không thể diễn tả được hết cái mức xấu nữa. Và khi đó thì thấy xấu là một phần, nhưng khi nghe sư phụ nói thì đây chính là gì? Là thầy. Cái vị thầy mà gì viết chữ mà gì mà cô muốn gặp kia. Cô ấy nghe thấy thế một cái là cô lại càng thất vọng nữa. Cho nên thì trong một cái giây phút bất ngờ đó, vì vậy mà cô ta gì vừa thất vọng vừa là sợ hãi, kinh dị một con người gì, một con người sao ở trên đời có một con người kinh dị như vậy, và đặc biệt là cô lại thất vọng nữa, cho nên cô ta gì ngã lăn và ngất xuống gì xuống dưới sàn nhà. Câu chuyện đó đến tai chư tăng và tất cả các sư trong chùa, ngoài sư phụ Phương Trượng ra thì ai ai cũng quở mắng thầy ấy là thời tại thầy mà gì mà làm cho một vị đại thí chủ sợ quá mà ngất như thế kia, vân vân, tại thầy muốn trổ tài, tại thầy muốn khoe khoang chữ nghĩa thế này thế khác, vân vân đó. Ai cũng chửi, lúc đó thì ai chửi nhiều quá, nhưng ngài thì ngài bị oan. Có phải ngài muốn khoe đâu, cũng có phải tại do Phương Trượng bảo ngài lên viết thì ngài mới lên chứ, miễn cưỡng chứ. Ngài lên chứ có phải là ngài muốn lên đâu. Ngài bị oan cho nên là nghĩ uất quá, vì vậy mà đến tối lại thì ngài ra cái cây, cái cây mít ở đằng sau chùa, ngài móc quăng dây lên và ngài đang bắt đầu định treo cổ tự tử. Thì rất may là sư phụ của ngài là một, cũng là một vị cao tăng đắc đạo, biết được đệ tử của mình do cái ý niệm gì, niệm xấu như vậy mà do khởi cái ý niệm là gì, bất mãn và tự ti, cho nên đang muốn đi tự tử ở gốc cây mít đằng sau chùa. Cho nên sư phụ vội vàng ra xem thì thấy đệ tử của mình dây đã gì buộc vào cổ rồi, ghế, cái chiếc ghế chuẩn bị lẳng đi, cái chiếc kê cái chiếc ghế thì để lẳng. Chúng ta biết là cái người tự tử thường là họ trèo lên một cái gốc cây hay là một cái gì đó họ treo cổ, sau đó thì họ lẳng cái ghế cho nó lủng lẳng cái chân đó, hay là cái vật đứng ở dưới chân đó, thế là họ chết rồi. Thì cái vị sư kia cũng là, đang làm như vậy, đang chuẩn bị bỏ cái ghế kê ở dưới chân thì sư phụ bước ra hỏi con làm gì đấy. Thì vị kia giật mình mới bắt đầu là bỏ cái dây ra, sụp xuống là quỳ lại sư phụ và nói với sự tình cái sự việc của mình buổi chiều và mấy hôm nay các huynh đệ mắng con như thế như thế như thế, cho nên là con thì không muốn sống nữa, mà con nghĩ đúng thật, quả tại con thì quá xấu cho nên khiến cho cô gái kia thì sợ mà ngất, và từ đó nay cô ấy không dám đến chùa nữa, và chùa mất đi một vị đại thí chủ khiến cho cái cuộc sống của chư tăng ở trong chùa cũng vất vả thêm, cho nên con thấy là con có lỗi, vì vậy mà thôi con nghĩ là con chết đi cho xong. Và vì sư phụ cô ấy nói rằng nếu mà chết là hết á, chết mà làm hết sạch đi cái xấu của cái thân hình xấu xa của con bây giờ á, thì có thể con chết được. Nhưng trong kinh Đức Phật nói chết là gì, là hủy hoại, tự tử tức là tự đoạn mạng sống của mình bằng với cái tội gì, giết một người, tội đó sẽ đọa A Tỳ địa ngục. Cho nên con phải suy nghĩ cho kỹ. Nghe sư phụ nói như vậy thì tiền thân của ngài Ngọc Lâm ấy bạch sư phụ, thì vậy bạch thầy thì bây giờ con phải làm như thế nào? Thế sư phụ mới bảo rằng gieo nhân nào thì phải gì, phải gặt quả đó. Trước con gieo nhân xấu thì nay con gặp quả báo gì, quả báo ác. Nay thì con phải gieo gì, nhân thiện. Con muốn gieo như, con phải gieo nhân thiện thì đời sau kiếp sau con mới gì, mới được quả thiện. Cho nên cái vị sư mà viết chữ đẹp nhưng mà người rất xấu kia bạch với sư phụ, bạch sư phụ vậy thì bây giờ đời sau kiếp sau, nếu có đời sau kiếp sau được làm người và được làm tăng, con nguyện là gì, con phải muốn là được một cái thân hình là đẹp đẽ, trang nghiêm, tướng hảo, vân vân. Vì vậy sư phụ dạy cho gì, dạy cho tụng kinh dược sư. Sư phụ dạy cho cái vị đệ tử của mình là chuyên tụng kinh dược sư và hành trì kinh dược sư từ đó cho đến gì, cho đến hết cái cuộc đời tu tập đó, và kết quả là đời sau chính là gì, là ngài Ngọc Lâm Quốc Sư đó. Chính là Ngọc Lâm Quốc Sư đó. Vì vậy ngài vừa đời sau ngài vừa có cái thân thể là đẹp giống như tôn giả A Nan vậy, lại vừa có trí tuệ giống như tôn giả A Nan và Xá Lợi Phất vậy. Trí tuệ thì như Xá Lợi Phất, trí nhớ thì gần giống như A Nan vậy. Đó, cho nên ngài trở thành một vị quốc sư nổi tiếng ở triều đại nhà Thanh bên Trung Quốc, đó chính là ngài Ngọc Lâm Quốc Sư. Đó, cho nên ở đây thì chúng tôi cũng qua đây thì cũng giải thích thêm cái câu là tướng tùy tâm sinh, để cho Phật tử này biết rằng nhân quả ba đời chứ không phải nhân quả một đời đâu. Cho nên Phật tử cũng đừng có nghe người ta nói mình đi chùa lâu ngày rồi vẫn cứ ốm đau, vẫn cứ bệnh tật, thân thể vẫn cứ gầy còm ốm yếu hoặc đen thủi đen thui như thế vân vân, đừng có buồn, tâm chúng ta là an vui lên. Thì dần dần nếu mà chuyển được cái tướng một phần nào ở đời này kiếp này thì càng tốt. Còn nếu mà chưa chuyển được thì chúng ta tin chắc là đời sau kiếp sau và nhiều đời nhiều kiếp về sau thì chúng ta sẽ gì, sẽ được chuyển. Đấy là gì, phải giữ được cái niềm tin chân chính như vậy mà tu hành thì mới có thể đem lại lợi ích lâu dài được. Phật tử nữa đưa câu hỏi. Bạch thầy, con nghe giảng vãng sinh luận, kể từ đó con chỉ muốn chuyên tu niệm Phật, một lòng cầu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Con luôn khởi tâm không muốn tiếp xúc với mọi người và không muốn làm bất cứ việc gì nữa, chỉ muốn niệm Phật thôi. Nhưng con càng ngày càng thấy mình xa lánh với gia đình và xã hội, Bạch Thầy, có phải con tu như vậy là sai pháp rồi không? Vì có bạn đồng tu nói con tu như vậy là đoạn pháp duyên với mọi người. Bạch Thầy, khi Bạch Thầy khai thị cho con cảm ơn Thầy. Cái này thì cũng rất là khó nói. Nếu quả thật người mà muốn một đời vãng sinh thì Hòa Thượng với cũng như các tổ ngày xưa nói gì? Nhất tâm niệm Phật, buông bỏ vạn duyên, nhất tâm niệm Phật thì chắc chắn một đời sẽ được vãng sinh. Giữ tâm tín nguyện hạnh cho gì? Cho sâu. Thực hành câu niệm Phật cho chuyên, A Di Đà Phật cho chuyên. Nhất tâm như vậy thì một đời sẽ được vãng sinh. Phóng hạ vạn duyên, nhất tâm niệm Phật, cầu sinh tịnh độ thì chắc chắn một đời vãng sinh. Nhưng mà Phật tử này lại có cái thắc mắc nữa là bạn bè cũng như mọi người nói rằng tu như vậy là đoạn duyên với chúng sinh. Thế là cũng có lỗi mọi người. Cái đấy cũng gì, nói cho họ nói như vậy cũng không sai. Người tu chúng ta lại cũng gì, cũng phải gieo duyên cho chúng sinh, cho mọi người xung quanh chúng ta biết tới Phật pháp nữa. Nếu chúng ta tu hành một cách thái quá thì cũng không được. Giống như đại sĩ Tuyết Sơn 6 năm khổ hạnh trong rừng già, thái quá, tu hành thái quá cho nên thân hình tiều tụy, chỉ còn da bọc xương, mà tí nữa thì mất mạng. Cho nên sau này ngài phải đi con đường trung đạo khi nhận bát sữa nàng Sujata, và vài lần nữa ngài nhận sữa và nhận thức ăn. Vì vậy ngài thấy đủ sức khỏe rồi đến ngồi dưới cội cây Bồ Đề 49 ngày đêm, sau đó mới thành đạo thành Phật. Đó, cho nên đấy thì chúng ta cũng thấy rằng tu tập cũng phải chọn con đường chính đạo mà đi. Buông xả là buông xả ở trong tâm, còn bên ngoài chúng ta nếu còn sống một cuộc sống tại gia tại nghiệp thì chúng ta cũng phải làm sao cho hài hòa đối với người thân, vợ chồng, con cái, gia đình, họ hàng, làng xóm, láng giềng, vân vân. Đối nhân xử thế cũng làm sao cho nó hợp lý, chứ đừng có tu một cách cực đoan mà khiến cho mọi người gì, họ lại coi rằng đi tu như thế thì Phật giáo là Phật giáo dạy như thế thì chúng tôi sợ Phật lắm, chúng tôi không dám theo Phật đâu, và chúng tôi không cho người thân theo Phật nữa, vân vân chẳng hạn. Thì như vậy là đoạn duyên với người khác cũng không tốt. Cái này Phật tử nên cân nhắc và suy nghĩ. Vãng sinh luận dạy chúng ta phương pháp tu tập trung đạo để vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, chứ không phải là dạy chúng ta tu tập gì cực đoan như thế. Phật tử này nên suy nghĩ lại và nghe pháp và phải hiểu pháp để tu tập, không có thì sợ đi sai đường thì sau này lại không biết bao giờ sẽ được thân người trở lại mà tu tập trở lại nữa. Một câu hỏi nữa, kính bạch Thầy, một người mà phát tâm một lòng một dạ làm một việc phúc đức, trong lòng luôn luôn nhất tâm để đem lại điều tốt lành cho người khác, nhưng kết quả việc làm lại đi ngược lại với mục đích ban đầu. Vậy con xin hỏi người đó có được chút phúc nào không ạ? Nếu chúng ta làm nhất tâm một lòng một dạ làm công việc phúc đức, một lòng một dạ làm cái việc đó mà cái kết quả nó ngược lại thì vẫn không sao. Vì cái duyên chưa đủ thì chúng ta gì? Chúng ta chưa thấy nó nở hoa ngay thôi. Ví dụ chúng ta muốn cứu giúp một người nào đó rất tốt với họ, đem bố thí cho họ, thậm chí cúng dường cho họ, mong cho họ tốt. Nhưng sau này thì họ lại công việc nó đi ngược lại, thì cái việc đó là việc của họ. Hay ví dụ như chúng ta thì cái việc sát sinh, phóng sinh chẳng hạn. Hay có người lý luận rằng phóng sinh nhá, thì nó lại gì? Không chỉ có lợi mà là còn có hại. Vì anh chúng sinh nó sinh ra nó nghiệp báo của nó như thế, nó bị con người ta bắt để thịt để ăn như thế vân vân. Nay đem phóng sinh xuống á, nó thì không chỉ được công đức gì mà nó còn có hại. Những con to nó ăn nhỏ, con vừa nó ăn con nhỏ hơn nó ăn con bé xíu. Thế như vậy, nếu họ lấy cái lý luận như vậy mà nói thì cũng là sai. Cho nên ở đây thì chúng ta thấy là mình cứ nghĩ là việc tốt, gieo nhân tốt, việc tốt thì mình cứ làm thôi. Còn cái quả nó đến đâu, đến ngay bây giờ hay là đến là đời sau nó mới đến, hay như thế nào, đó là cái việc mình nói nôm na cho gì, động viên nhau gọi là tùy duyên để cho Phật Bồ Tát sắp xếp đi. Thì chúng ta cứ làm bằng tất cả biết đó là việc tốt, như là Phật dạy trong kinh chúng ta biết đó là việc tốt thì cứ nhất tâm mà làm. À, còn thì Phật Bồ Tát chứng cho chúng ta giai đoạn nào, bao giờ Phật sẽ chứng, bao giờ chúng ta sẽ gặp được cái kết quả tốt đẹp thì đấy là việc Phật Bồ Tát sắp xếp. Một Phật tử nữa hỏi: Bạch thầy, con là một nữ Phật tử sinh năm 1957. Con có quá nhiều kỷ niệm đau thương khi ở ngôi nhà cũ. Quá nhiều kỷ niệm đau thương khi ở ngôi nhà cũ. Kỷ niệm đau thương. Nay con đã bán ngôi nhà đó đi để mua một căn nhà mới. Bạch thầy, mong thầy cho con một lời khuyên. Con nên mua nhà hướng nào để được tốt ạ? Hướng nào cũng tốt. À, người theo Phật thì hướng nào cũng tốt. Nhưng mà còn nếu mà muốn theo phong thủy á, muốn theo phong thủy thì ở đây tính là cái tính là nữ là sinh năm 57 à. Sinh năm 57 thì cộng 5 hoặc trừ 4. Cái 57 mà lấy hai số cuối là số 57. Số 57 nếu là cộng 5, 57 58 59 60 61 62 thì thành 62. À, cộng 62 nhân với 9. Chín tám năm mươi sáu, năm sáu, năm bảy, năm tám, năm chín, sáu mươi, sáu mươi, sáu hai. Mệnh dư sáu, dư sáu thì thuộc về mệnh sáu, mệnh càn. Mệnh càn thì thuộc về tây tứ trạch. Tây tứ trạch thì sẽ hợp với gì? Hướng tây là một này, tây nam là hai này, tây bắc là ba này, và đông bắc là bốn này. Đấy, thì nếu mà Phật tử này còn chưa thoát ra được cái vòng cái sự chi phối của tam giới, của âm dương ngũ hành, vẫn còn muốn xem phong thủy để hợp với mệnh của mình nhé, làm phương tiện bước đầu á, thì có thể đây Phật tử này nữ sinh năm 57 này nên chọn về gì? Nên chọn về nhà về hướng chính tây, tây nam, tây bắc hoặc là đông bắc. À, khi mà xây dựng thì để bếp, để cái cửa bếp đun đó cũng quay về một trong bốn hướng đó, tây, tây nam, tây bắc hoặc đông bắc đó. Hướng ban thờ cũng vậy, quay về một trong bốn hướng đó, tây, tây nam, tây bắc hoặc đông bắc đó. Đầu giường ngủ cũng vậy, quay cái đầu của mình ngủ về hướng một trong bốn hướng đó, tây, tây nam, tây bắc hoặc đông bắc đó thì sẽ tốt. Làm việc thì cũng vậy, cũng quay mặt về những hướng đó. Trong phong thủy học gọi là tọa hung hướng cát, vân vân. Đó thì có thể theo quan niệm của phong thủy học thì họ cũng cho rằng á, như vậy là cũng rất là tốt. Thuận thiên, thuận địa, thuận với âm dương ngũ hành thì sẽ đem lại cái lợi ích sức khỏe, trí tuệ cũng như là sự may mắn ở trong cuộc sống này, vân vân. Thì thôi, Phật tử cũng có thể, chúng ta là tăng ni Phật tử nhưng mà còn ở trong cái vòng lưu chuyển, ở trong cái cõi Nam Thiện Bổ Châu này, chúng ta chưa phải là người có công đức lớn, là Bồ Tát, là Phật đó, thì cũng có thể tùy duyên đi. Nhưng mà đấy, như ngày xưa chúng ta thấy là Đức Phật ngày xưa khi chưa thành đạo nhá, Ngài ngồi thiền nhập định ở chỗ nào nhá, cũng toàn là cái nơi gọi là đắc địa đấy. Nơi Ngài đản sinh ở vườn Lâm Tỳ Ni cũng là một nơi gì? Đắc địa đấy, khí lành đấy. Mà các chư Phật thì quá khứ cũng đã chọn cái khu vực gần gần khu đó để đản sinh đó, chứ không phải bình thường đâu. Không phải là chỗ nào Ngài ngồi thì ngồi, chỗ nào Ngài tu thì tu đâu đó. Ngài cũng lựa chọn đấy, cũng phải không? Và đặc biệt Phật giáo Tây Tạng họ rất chú trọng vào vấn đề phong thủy đó. Thì cái đấy cũng nói thêm chúng ta như vậy. Câu 9. Một Phật tử nó hỏi: Bạch thầy, con bị một cái nghiệp là thường xuyên bị người khác hiểu lầm. Con học Phật thì cũng nghĩ đó là nhân quả mà mình phải chịu, nên cũng âm thầm chịu đựng và không giải thích gì để mong nghiệp chướng qua đi. Nhưng đôi khi con thấy việc để người ta hiểu thì cũng tốt cho mình, nhưng lại sợ làm như vậy thì lại không tiêu nghiệp. Mong thầy hoan hỷ chỉ bảo cho con. Cái này đã hiểu được nhân quả ba đời, mình làm mình chịu thì mình trả thôi, thì cứ trả đi, nhẫn đi. Hay làm Bồ Tát hành pháp gì nhẫn nhục ba la mật đi, cần gì phải giải thích làm gì nữa. Làm được như thế thì mau thành Phật lắm. tôi chúc Bồ Tát này thì mau thành Phật. Cho nên thì thôi, thầy khuyên là nên đã nhẫn thì nhẫn ba la mật luôn thì cho nó. Còn bao giờ người ta hiểu mình thì hiểu, chả hiểu thì thôi, chả quan trọng cái điều đó. Ừ. Nhẫn được thì cứ nhẫn đi. Ừ. Nhẫn cho gì? Cho đến giống như Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng đi. Thế là mau mau thành Phật, để cho mau được thành Phật. Phật tử nói bạch thầy, thỉnh thoảng con ở nhà cũng tự phát nguyện thọ một ngày bát quan trai giới, như vậy có được không ạ? À? Vào những ngày đó con thường không ăn quá ngọ, nhưng có một bạn đồng tu nói với con là thọ bát quan trai giới là chỉ được ăn một bữa trưa, không ăn sáng và không ăn quá ngọ, vậy có đúng không ạ? À? Con mong thầy giải đáp giúp con. Các vị nhớ nhé, thọ bát quan trai giới nếu ở nhà tại gia chúng ta không thọ được nhé. Tại gia không thể thọ bát quan trai giới. Bát quan trai giới không thể tự mình phát nguyện thọ. Các vị hiểu rõ cho thầy cái điều đó. Bát quan trai giới là phải gì? Phải đến chùa, đến tịnh xá, đến tịnh thất, đến niệm Phật đường vân vân đó, tức là cái nơi cơ sở tôn giáo mà do chư tăng gì? Do chư tăng là người truyền bát quan trai giới cho mình mới được. Tức là do vị tăng hoặc vị ni xuất gia đó, đã thọ đại giới đó, truyền bát quan trai giới cho mình mới được. Nhưng cái việc thọ bát quan trai giới và truyền bát quan trai giới, ngày xưa chúng tôi đi học với Đức Hòa Thượng Pháp Chủ cũng như là Hòa Thượng Thanh Duệ ở ngoài Quan Sứ bây giờ, với Thượng Tọa Tiến Đạt, ngày xưa các ngài dạy về luật, các ngài rất là giỏi về luật, các ngài dạy, các ngài nói này, cái người truyền bát quan trai giới mà tức là một vị sư đó, nếu thầy trụ trì đó, ta nôm na nói nôm na gì, ví dụ như tôi là thầy trụ trì chẳng hạn, tôi truyền pháp bát quan trai giới cho các quý vị mà tôi không giữ giới trong ngày đó, thì tất cả cái pháp mà tôi truyền ngày hôm đó và các vị giữ bát quan trai giới ngày hôm đó đều không như pháp và không có công đức, không có công đức viên mãn, mà có một chút công đức thôi chứ không được viên mãn. Thậm chí mà tôi là người truyền cho Phật tử mà tôi không giữ giới, giới ra sao? Cái thứ nhất phải một ngày một đêm ở thanh tịnh ở trong chùa đó, không được đi ra nhà dân, để tránh làm gì? Ví dụ Phật tử chúng ta chẳng hạn, nếu mà thọ bát quan trai giới, sáng đi thọ bát quan trai giới, bây giờ có khá nhiều các Phật tử ở các ngôi chùa, đặc biệt miền Bắc chúng ta rộ lên, dạo này đang rộ lên cái phong trào thọ bát quan trai giới, nhưng sáng đi thọ bát quan trai giới, tối lại về nhà rồi. Sáng đến chùa thọ bát quan trai giới lúc 8 giờ, 8 giờ, 9 giờ thầy mới truyền bát quan trai giới xong. Truyền bát quan trai giới xong mà cái thầy lại gì? Lại đi cái chuông cái mõ để đi cúng chập chập chân chân đến tối mịt mới về. Để mặc các Phật tử ở nhà gì? Tu thế nào thì tu. Và tu đến gì? Đến chiều 5 giờ, 5 giờ, 6 giờ, muộn nhất 6 giờ một cái. Các Phật tử lại gì? Lại đi về với nhau. Mà về với nhau á, thì thọ bát quan trai giới ở đây là gì? Cái thứ nhất, trong tám giới đó thì có một cái giới gì? Cấm dâm dục. Các Phật tử nhớ nhé, Phật tử tại gia khi cái hôm nào mà không thọ bát quan trai giới á, thì Phật tử gì? Phật chỉ cấm gì? Cấm tả dâm, tức là vẫn còn có thể quan hệ tình cảm vợ chồng được. Nhưng mà hôm nào thọ pháp bát quan trai giới thì cái giới bát quan trai đó là giới gì? Cấm dâm dục, khác hẳn với gì? Cấm tả dâm. Như Phật tử còn trẻ mà có vợ có chồng chẳng hạn, con trai thì có vợ con gái có chồng chẳng hạn, đang trong gì? Chúng ta thọ giới, phát nguyện thọ bát quan trai giới, tức là thọ gì? Thọ phát nguyện tập sự làm người xuất gia trọn một ngày một đêm. Bát quan trai giới chính là Đức Phật gì? Tập sự cho chúng ta thì bước đầu trở thành một con người xuất gia một ngày một đêm. Trong kinh Đức Phật nói về công đức thọ bát quan trai giới trọn một ngày một đêm bằng gì? Bằng người tu tại gia gì 100 năm vậy. Cho nên công đức rất lớn. Nên chúng ta biết đó, thọ giới xong buổi sáng buổi chiều đi về như vậy, buổi tối ví dụ như con gái chẳng hạn đang trong tuổi 30 40 vẫn còn có chồng, 50 chẳng vẫn có chồng chẳng hạn, tối ngủ cạnh ông chồng thì nó mò vào thì nó chim chuột chẳng hạn thì chết, phạm giới. Đó, cho nên chúng ta phải hiểu rõ thọ thế nào, thọ bát quan trai giới. Kể cả các sư bây giờ nhiều vị ấy, thậm chí lên ngôi thượng tọa ni trưởng ni sư rồi ấy, còn không hiểu thế nào là thọ bát quan trai giới và truyền bát quan trai giới, và làm gì làm sai pháp. Như vậy không chỉ được phúc mà gì, ngược lại là còn gì, còn có tội. Không được phúc mà còn có tội. À, còn có tội. Một cái nữa này, thọ bát quan trai giới là trong bát quan trai giới có một cái giới gọi là nhất nhật nhất thực, tức là ngày chỉ ăn một bữa, mà chỉ ăn vào chính ngọ thôi. Sáng không được ăn, tối không được ăn. À, ăn một bữa. Bát quan trai giới là gì? Tập sự làm người xuất gia như thời Đức Phật là ngày chỉ ăn một bữa. À, nếu chúng ta không phát nguyện thì thôi, phát nguyện thì phải gì? Giữ đúng. Không được đeo đồ trang sức trên tay, không được nằm giường cao rộng lớn, vân vân, trong tám giới đó, tám giới mà Đức Phật chế định cho người thọ bát quan trai giới đó. Nhưng đặc biệt ở đây á, ngày xưa chúng tôi đi học các hòa thượng thượng tọa chú trọng và nhấn mạnh là cái người truyền giới phải truyền như pháp, tức là không được truyền cho gì, ví dụ có cả 100 người thọ bát quan trai giới hôm đó, thì bây giờ chúng ta thấy có chùa thì lên để truyền cho cả 100 người một lần luôn, không được. Chỉ được truyền duy nhất có 3 người một đàn, 3 người một lần, 3 người một lần, tức là không được 4 người. 4 ngày thì 4 người trở lên thì trở thành tăng rồi, mà một vị tăng thì không truyền được cho tăng. Tăng ở đây không phải là tăng xuất gia, mà tăng ở đây là gì? Là chỉ cho thể thanh tịnh của tăng. Tức là 4 người thọ phát quan trai giới đó là thể của gì? Thể thanh tịnh của tăng đoàn rồi. Cho nên á, truyền bát quan trai giới chỉ được truyền cho gì? 3 người vào một lần truyền. À, 3 người một lần truyền xong 3 người thì lại gì, 3 người tiếp theo, bao giờ cho hết gì cả mấy chục người hay 100 người thọ phát nguyện thọ bát quan trai giới ngày hôm đó vào, xong đó thì mới gì mới thôi. Và cái vị sư truyền giới, vị thầy trụ trì hay vị sư truyền giới đó ngày hôm đó cũng phải gì, sống ở trong chúng và tu tập theo chúng, hướng dẫn cho chúng tu tập, ví dụ giảng kinh dẫn chúng vân vân chẳng hạn, và tu tập theo chúng, cũng ăn một bữa theo chúng và làm các việc theo chúng, à, tu tập theo chúng. Cái vị đó thì truyền xong một cái là gì, đi lên ngủ, đi vào phòng đóng cửa ngủ xem tivi, không được, không được. Như vậy là gì, lại không đắc giới. Người truyền và người gì, người trao đều có lỗi, vì người truyền không đắc giới thì người nhận là sao mà đắc được, không được. Cho nên đấy là chúng ta phải hiểu rõ thế nào là tu bát quan trai giới để như thế. Còn nếu không á, thì tốt nhất chúng ta gọi là tu một ngày an lạc đi. Chúng ta gọi là tu một ngày an lạc. À, khóa tu một ngày an lạc là gì? Là đúng hơn. Thì đúng hơn cả. Tu một ngày an lạc từ sáng cho đến tối và mọi người đi về gọi là khóa tu một ngày an lạc. Còn bát quan trai giới phải đầy đủ một ngày một đêm. Vì hôm nay nếu truyền giới được từ 8 đến 9 giờ sáng mới xong, thì ngày mai cũng được phải được 9 giờ gì? Giờ sáng ngày hôm mai mới xả. Tức là tròn 24 tiếng đồng hồ. Tức là một ngày một đêm. Đó mới gọi là tu bát quan trai giới các quý vị. À, cho nên ở đây các quý vị phải hiểu cho nó đúng. À, đã gọi là luật đó, mà hành pháp đó, thì phải hành cho nó đúng. Bằng không đó, thì đừng có nói là đi tu bát quan trai giới. Bây giờ tôi cũng nói vài lần mà tôi cũng nghe các hòa thượng thường tọa ngày xưa đi giảng cũng nói rồi. Đấy, cho nên bây giờ rất nhiều chùa đang hiểu lầm cái thọ bát quan trai giới. Hô hào thọ bát quan trai giới, như ông thầy ông truyền xong các nuôi cúng từ sáng trên chiều tối, có khi khuya ông mới về một cái thì các Phật tử lại về hết rồi. Ông truyền xong 8-9 giờ sáng ông đi cúng đến tối về các 5-6 giờ các Phật tử về nhà hết rồi, chẳng có ai nữa. Thọ bát quan trai giới như thế là gì, là sai. Các vị thì thôi, nó còn nhiều nhưng mà thôi, cái thời gian nó có cho nên chỉ tạm thời nói như vậy. Một câu hỏi nữa, kính bạch thầy, trong nghi lễ thí thực thầy hướng dẫn thì có 1 đĩa gạo và 1 đĩa muối, thêm 2 bát nước trắng nữa. Kính mong thầy giải đáp giúp con những thứ đó để làm gì, có ý nghĩa gì ạ? Con cảm ơn thầy. Tôi có bảo là 2 bát nước trắng đâu. Đĩa gạo, đĩa muối, ít gạo, ít muối và thì mấy bát nước trắng. À, đấy, nếu mà chúng ta cúng thí thực thì hoặc là gì, cho vào cái mâm. Mấy chén nước trắng hoặc mấy chén nước trắng thì tùy duyên, tùy tâm. Và mấy cái bát không, mấy đôi đũa cho vào đấy. À, nếu nấu được đĩa cháo này thì tốt, mà không có cháo thì chỉ cần tí 7 hạt gạo hoặc 7 hạt cơm với lại tí cho vào cái chén nước là chúng ta thí thực cũng được thôi, nhờ vào cái thần lực của thần câu thần chú, thần lực của Phật đã thuyết, thần lực của Phật và câu thần chú của Phật đã thuyết thì những cái thứ đó nó biến thành gì, biến thành những cái thức ăn phù hợp với thức ăn của các loại gì, quỷ đói và các loại gì, các loại tinh mị và ma quỷ, nói nôm là ma quỷ vân vân, cho nên có ý nghĩa như thế. Đấy, để thôi thì hôm nay thì thời gian đã hết thì chúng ta nên dừng ở đây. Nam mô Bổn Sư.
Ha ha, 闻三摩地娑诃。